เทียนเป็นสาขัวเกืองยาคำโกดอกเกืองหันสาเปกีเดมเกืองต่างน้องหกปีเกิดยุงสังโทพันธาวางเยี่ยวเยี่ยวต่างตัวกีเทียนเส้นเนยสักเนื้อดันเดเคยตรงเนยน้องดอยหมอกพันธุ์กึ่งพันธุ์เพิ่งบังลอยเกะรังชื่อเตียงบายังลอยสีนี้เดียวอันโพกอันทำเก่ามองเดยหมอกเดยสองทางลันเส้นง่ายดีดีบางวันนี้ใหญ่จุ่มกองเด็กโคกลันเก้าเกลืองเด็กโคมทีลอยหอยลอยยางใหญ่ยื้อไปสองทางบุยแก่หาเติมทั้งบังจีเหี้ยนทุ่งเหยื่อนอนโทมทึกละพวกลันเก้าเถื่อนเอาชูเสื้อเต็นทอกองเดิมเชิงนาลามเจิงจันเถื่อนเตื้อทำละพวกลันเก้าเถื่อนนารังเหยียดเหยียดย่อยแก้วพึ่งเลี้ยงหอมตามน้อยยึงเลยจันจันละพวกลันเก้าเถื่อนเหนียวต้นบังเชิญทันจำสมเบอร์บาก้อนสมบังเงยเรื่องเทียนละพวกลันเก้าเถื่อนโพธิหันลุงภาพยืมเป็นหางเวียนบวกมันพี่ท้องลอยลำลาพวกลันเก้าเถื่อนสาลีทำเหนียวแม้คือเจ๊คมใส่เสื้อเต้นกันจงเถียนภาพละพวกลันเก้าเถื่อนเบี้ยคงถึงเทียมเยื่อที่ต้มปลาดีเอิ้นดมเคยเงียกันปาปลาโพบลานเก้าเถื่องยังโยกสันเถื่องว่าเถื่องเงียบเกียงตาโมงตีตายดามลึงปาปลาโพบลานเก้าเถื่องสองปามหันไถเดือกลีทันได้จึงโหวาเนี้ยสร้างลาพุกลันเก้าเดือกที่สุขจามเบียดเลย
ดำกองดอง
คมเศร้าตื้อตายปาโพเยี่ยมลาพุกลันเก้าเดือกยิ่งสะหันยื้อไปคงเจ้าหนาวถอยทั้งไถเดือกแอ้งกว่างลาพุกลันเก้า
Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Con Vô Thường Không Chiếm, thành kính lãnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ Bảy ngày 31 tháng 12 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện Ban Pháp mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình lớp Tộc Pháp Buddha Thamma. Không nên khinh thường tuổi trẻ sẽ do Đại Đức Phát Tăng giảng giải với sự điều hòa của Thượng Tọa Sát Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bố Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh viễn tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho về niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 31 tháng 12 năm 2011, giáo trình lớp Phật Pháp, Buddha Thamma. Không nên khinh thường tuổi trẻ. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Sát Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Kính lời chư tôn đức, thỉnh chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, có lẽ là một ở trong những điều mà khiến cho chúng ta khó đối thoại, một cái trung thực khi nói về chân lý, đó là những cái thành kiến, những định kiến. Và một điều rất là thú vị là chúng ta chẳng những có những cái định kiến về phương diện quan niệm tư duy, mà chúng ta còn có một số cái thành kiến liên hệ đến những điều mà xem ra nó không có mấy gì quan trọng. Thí dụ như là tuổi tác chẳng hạn. Chúng ta thường nghĩ rằng hãy chỉ gọi là khôn ngoan thì là phải tuổi già mới khôn ngoan, tuổi trẻ không khôn ngoan, hay là một cái người người giàu có thì họ đạo đức hơn là cái người nghèo chẳng hạn. Nhiều khi thấy người ta nghèo nghĩ là tôi dễ ăn cắp ăn trộm, vân vân. Nhưng mà qua cái kho tàng minh triết của nhân loại, và đặc biệt là ở trong những gì mà chúng ta thấy sự ứng xử của Đức Phật, thì cho chúng ta thấy rằng những định kiến đó vốn nó là những cái rào cản chúng ta nhiều hơn là sự bảo vệ cho chúng ta. Trong trường hợp này, chúng ta đặc biệt nghe về câu chuyện vua Pasenadi, một vị vua của xứ Kosala, tức là Kiều Tắc La. Xứ Kosala là một trong hai vương quốc lớn nhất của miền Trung Ấn bây giờ, đó là Ma Kiệt Đà và Kiều Tắc La. Vua xứ Ma Kiệt Đà là vua Bình Sa Vương, là đệ tử của Đức Phật ngay từ ban đầu. Nhưng mà vua Pasenadi hay là vua Ba Tư Nặc thì chính ở trong lần gặp gỡ này mới trở thành đệ tử của Đức Phật. Đây là một giai thoại lịch sử. Chúng tôi xin thành thật xin lỗi quý Phật tử là chúng tôi đã không có, chúng tôi quên để cái câu là bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Nguyên trọn cả bài kinh này là bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Chúng tôi cảm thấy cái văn phong rất là đẹp, không có, chúng tôi không có muốn viết lại, do đó chúng tôi trích quyền. Do đó nhờ quý Phật tử hoan hỷ giúp để dịch câu là bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Bây giờ thì xin mời quý Phật tử đọc cho phần chánh văn, và chúng ta sẽ thỉnh lên Đức Pháp Tân, vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay, gửi đến đại chúng pháp thoại trong ngày. Xin mời cô Tuyết Hạnh.
Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Thích Nhất Đản, và con thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý anh chị. Con xin phép được đọc chánh văn ngày hôm nay . Giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Thamma. Không nên khinh thường tuổi trẻ. Một thời Thế Tôn trú ở Sawatthi, Xá Lợi, Chetavana, Thanh Lâm, tại vườn ông Anathabindika, cách Câu Độc. Rồi vua Pasenadi, Patinak, nước Kosala, Kiều Tắc La đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: Tôn giả Gotama có tự cho mình đã chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác không? Thưa đại vương, nếu có ai có thể nói một cách chân chánh là mình đã chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, thời người ấy phải chính là ta. Thưa đại vương, ta đã chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thưa tôn giả Gotama, có những vị sa môn, bà la môn là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng như ngài Baruma, Kassapa, Makkali, Gosala, Nigantha, Nataputta, Sanchaya, Belatiputta, Kakutha, Kachayana, Achita, Kesakampala. Khi con hỏi các vị ấy có tự xem là đã chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác không, thời họ đã trả lời không tự xem mình đã chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vậy làm sao tôn giả Gotama tuổi trẻ sanh sao để muộn và chỉ mới xuất gia lại tự cho mình như vậy? Thưa đại vương, có bốn loại tuổi trẻ không nên khinh thường hay không nên miệt thị vì họ là trẻ, thế nào là bốn? Thưa đại vương, khách thế giá, trẻ tuổi không nên khinh thường hay không nên miệt thị vì họ là trẻ. Thưa đại vương, con rắn trẻ tuổi không nên khinh thường hay không nên miệt thị vì chúng là trẻ. Thưa đại vương, ngọn lửa trẻ tuổi không nên khinh thường hay không nên miệt thị vì chúng là trẻ. Thưa đại vương, tỷ kheo trẻ tuổi không nên khinh thường hay không nên miệt thị vì họ là trẻ. Thưa đại vương, có bốn loại trẻ tuổi này không nên khinh thường hay không nên miệt thị vì chúng là trẻ. Thế Tôn nói như vậy, nói xong bậc Tịnh Thệ lại nói thêm như sau: sanh dòng sát đế lỵ, thuộc quý tộc danh xưng, chớ khinh thường là trẻ, chớ miệt thị là nhỏ, vì sát đế lỵ ấy đến thời lên ngôi vua, làm chúa tể loài người, trị vì cả quốc độ. Vì ấy nếu phẫn nộ, dùng vương phạt gia hình, ai bảo tồn mạng mình, hãy tránh né vị ấy. Ở làng hay là rừng, có thấy rắn bò qua, chớ khinh thường rắn trẻ, chớ miệt thị rắn nhỏ. Cao thấp hình sai biệt, rắn sống đầy nhiệt khí, bị tấn công nó cắn, kẻ ngu cả nam nữ, ai bảo tồn mạng mình, hãy tránh né loài rắn. Lửa cháy đầy khát vọng, lửa đốt thiêu đốt cháy, chớ khinh thường lửa trẻ, chớ miệt thị lửa nhỏ. Lửa được đồ bén cháy, liền cháy to cháy lớn, bị tấn công lửa đốt, kẻ ngu cả nam nữ, ai bảo tồn mạng mình, hãy tránh né lửa cháy. Khu rừng bị lửa đốt thiêu đốt cháy, sau nhiều đêm và ngày, rễ mầm lại mọc lên. Còn tỷ kheo trẻ giới, nằm cháy với nhiệt tình, nhưng không con không cái, không của cải quyền truyền thừa, không con không thừa tự, như thân cây ta la. Do vậy người hiền trí tự thấy hạnh phúc mình, đối với rắn và lửa danh xưng sát đế lỵ, bị tỷ kheo trị giới với bốn vị kể trên, hãy biết cách cư xử chân chánh và tốt đẹp. Khi nghe nói vậy, vua Bà Xê Na Đế nước Kosala bạch Thế Tôn: thật vi diệu thay bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay bạch Thế Tôn. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người đi lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp, quy y chúng tăng, mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng. Những điểm lưu ý: già trẻ không phải là thước đo tuệ giác. 2. Nói lên sự thật chính không phải là thái độ thiếu khiêm tốn. 3. Thấy được cái sai trong nhận thức của mình là bước đầu tiên tiến đến hiểu biết sự thật. Và chúng con thành kính cung thỉnh đại đức Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sắc Kha Gia. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Nhà cảm ơn quý vị đã báo cho nghe rõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, Hôm nay chúng ta sẽ học qua cái bài học với cái tựa đề là không nên khinh thường tuổi trẻ. Cái đoạn kinh này thì chúng ta thấy rằng là được trích ra cái cuộc đối thoại giữa Đức Phật và Đức vua Basanadi. Khi mà Đức Thế Tôn này ở tại Sawatthi, chùa Kỳ Viên, thì lúc bấy giờ đó thì vua Basanadi đã đến để mà vấn an Đức Phật. Khi mà qua những lời chào hỏi rồi đó, thì Đức vua mới nói lên những cái suy nghĩ của mình. Ví dụ như là chúng ta biết rằng Đức vua đó là một cái vị vua mà có cái tuổi trạc ngang với Đức Phật của chúng ta. Mà Đức vua là một cái vị vua mà cai trị cái sự quốc độ Kosala đó, một cái quốc độ rất là lớn. Và bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng Đức vua cũng đã tiếp kiến nhiều cái vị giáo chủ, nhiều cái vị mà gọi là có cái đời sống tu hành theo cái phương thức của họ. Và như vậy đó thì khi mà Đức vua đến viếng Đức Phật đó, thì Đức vua mới nói lên cái điều mà ngài chính Đức vua đã gặp những cái gì đó. Mà chúng ta biết là đương thời thì có 6 cái vị giáo chủ, mà chúng ta đọc ở đây thì chúng ta thấy đó, 6 vị giáo chủ. Và khi mà 6 cái vị giáo chủ này đó thì như là Purana, Kassapa, Makkali Kosala, Lassat, Nigantha, Nataputta, Sanjaya Belathiputta, hoặc là các cú thác, các chayana và achita, kê sa cầm bá lá. Thì đó là đó là 6 cái vị giáo chủ mà chúng ta thấy rằng những cái vị này, giáo tổ này đó là những vị giáo chủ, giáo tổ này đó là các vị này có cái cũng có một cái uy tín, có một cái uy tín, và cũng có được một số người đã hưởng ứng, tức là một cái số người quy phục, quy ngưỡng, chứ không phải là không có. Nhưng mà những vị này thì chúng ta thấy rằng cái tuổi thì có lẽ là rất là lớn hơn Đức Phật của chúng ta. Thì chúng ta sẽ quay lại là Đức Phật của chúng ta khi mà giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề thì cái tuổi đời của Ngài mới có khoảng 35 tuổi thôi. Tuổi rất là còn trẻ. Nhìn là một người có đầy đủ những sự nhiệt huyết ở trong cái đời sống. Chúng ta thấy rằng nhìn các cái vị giáo chủ thì các vị giáo chủ mà chúng ta đọc qua đây đó, thì những vị này đều là lớn tuổi hết, là những người mà lớn tuổi hết, tức là cao tuổi. Nhưng mà riêng Đức Phật của chúng ta thì ngài tuổi rất là còn trẻ. Khi mà Đức vua đến vấn an Đức Phật, hỏi Đức Phật á, thì như vậy thì giữa Đức Thế Tôn á, vua mới ban đây thưa Đức Phật rằng tôn giả Gotama có tự mình chứng vô thượng chánh đẳng hay chánh giác hay không? Tức là Đức vua hỏi Đức Phật là ngài có chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác hay không? Trong khi các vị giáo chủ kia đó thì họ cũng không thể nói rằng họ là người mà chứng đẳng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì Đức Phật ngài mới trả lời này, thưa đại vương, nếu có thể nói một cách chân chánh mà mình chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, người ấy chính là ta. Như vậy thì chúng ta thấy rằng qua cái câu trả lời mà Đức Phật trả lời cho Đức vua đó, là nếu như một người nói một cách chân chánh rằng đã đúng chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì người đó cũng chính là Đức Như Lai, Đức Phật của chúng ta thôi. Thì nhân đó thì Đức Phật ngài mới nói lên là ngài mới dạy rằng ở trong cuộc đời này đó thì cũng không nên coi thường, không có nên coi thường những cái vật mà được gọi là nhỏ. Thí dụ như là Đức Phật ngài dạy rằng không có nên coi thường một vị vua nhỏ, trẻ tuổi, và cũng không nên coi thường gọi là con rắn nhỏ, cũng không nên coi thường một đốm lửa nhỏ, và cũng không nên coi thường một vị tỳ kheo trẻ tuổi. Đó là 4 cái điều mà Đức Phật ngài nêu ở đây. Thì chúng ta sẽ thấy rằng một điều đó là khi mà Đức Phật này giác ngộ thì tuổi đời của ngài rất là còn trẻ. so với các vị giáo chủ đương thời, các vị giáo tổ đương thời, thì những vị này đều có một cái tuổi tác rất là cao so với Đức Phật của chúng ta. Nhưng mà Đức Phật á, là một cái vị chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời này. Ngài xuất thân từ là một hoàng tử, một thái tử, sau đó thì xuất gia và giác ngộ được những cái pháp, tức là giác ngộ được những cái sự thật mà trên cái thế gian này chưa ai có thể tìm thấy và biết rõ những điều đó, tức là chưa có thể giác ngộ được những điều đó. Nhưng mà khi Đức Phật Ngài giác ngộ được những điều đó, đó thì Ngài mới là thật sự là tuyên bố là trên cái thế gian này Ngài là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác ở đời này, bởi vì Ngài đã thực chứng những điều đó. Chính Đức Phật Ngài đã thực chứng những điều đó. Cho nên ở đây đó, một điều đó là chúng ta thấy rằng á, cái tuổi tác á, đối với bên ngoài đó thì chúng ta thấy rằng là ở trong cái văn hóa Việt Nam người ta gọi là ở trọng người già. Thì thật sự ra đó, cái người già là cái người mà có nhiều cái kinh nghiệm, có nhiều cái đời sống, và giống như là một người mà nhỏ thì phải kính trọng người lớn, quý trọng người lớn ở trong cái lớn tuổi. Vì do rằng cái người lớn, người đó họ là cao cao niên, người đó là người mà sống đã nhiều năm, và ít ra đó, cái nhiều năm đó, đó chúng ta muốn nói đến là cái người nhiều năm ở đây không thể nói rằng cái thời gian đó bao nhiêu năm đó lại là cái thước đo của một cái người mà ở thuộc về cái gọi là cao thượng. Mà ở đây nó muốn nói tức là cái thước đo của người cao thượng không phải là ở chỗ đó. Ví dụ như chúng ta nghe ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật Ngài dạy rằng không phải là trưởng lão, không phải là râu tóc bạc, không phải là những người sống lâu năm, mà những người đó là những cái vị mà gọi là trưởng lão, thì cái vị đó phải là gọi là vị có giới hạnh, vị đó phải vị là có trí tuệ. Như vậy thì cái trí tuệ ở đây là cái điều mà hiểu biết, cái điều mà hiểu biết. Như Đức Phật á, thì so với tuổi đời thì Ngài nhỏ hơn các vị giáo tổ đó, nhưng mà Ngài lại là một cái vị mà hiểu biết hơn trong tất cả những cái vị giáo tổ đó. Bởi vì trong cái kiến chấp á, chúng ta thấy rằng sáu vị giáo chủ giáo tổ này đó thì mỗi một vị có một chủ thuyết khác nhau, thường bị rơi vào, chúng ta thấy rằng là những cái vị này nè thường có những cái chủ thuyết, và những cái chủ thuyết này nó rơi vào những cái trường hợp như là thường kiến, như đà đoạn kiến, hay là vô nhân kiến, vô hữu kiến, vô hành kiến. Nói chung là bị rơi vào trong cái quan điểm suy nghĩ của mình đều là lệch lạc hết, chứ không có cái nào được, chưa có một cái vị giáo tổ nào ở trong sáu vị này có thể lãnh hội là giác ngộ chính thực ở bởi những sự thật đó. Sự thật mà Đức Phật Ngài giác ngộ, tức là nói đến cái pháp mà Ngài giác ngộ. Do vậy đó thì chúng ta thấy rằng cái tuổi tác á, nó cũng chỉ là một chuẩn mực nào đó thôi để đánh giá. Nhưng mà cái người mà cái tuổi tác lớn á, nó đồng nghĩa với cái đồng với lại một cái giá trị là một người đó phải có đạo đức. Người ví dụ như chúng ta thấy rằng có ở đời có những người, có những cái cụ già lớn tuổi nhưng mà lại là không có cái đức hạnh, ngay cả lời nói cũng không có cái gọi là một cái ngôn từ, cái ngôn từ gọi là ngôn từ khiêm cung hay là ngôn từ đức hạnh không có, hoặc là không có được một cái đời sống chánh hạnh của chính mình. Tức là mình làm sao, nếu mình nói là nếu mà là có là con cháu ở trong gia đình mà để kính nể ông bà đó, thì ít ra đó ông bà phải có một cái đời sống tức là tốt đẹp, gương mẫu cho con cháu, thì con cháu có thể kính nể, quý nể. Thì ở đây muốn nói tới là một người mà lớn tuổi thì đồng nghĩa là người đó phải có cái đạo đức, người đó có một cái đức, và để cho con cháu có thể đáng kính, đáng nể và đáng quý mến, thì như vậy mới xứng đáng là một cái người cao tuổi. Ở đây muốn nói là ở trong Phật Pháp là khác với những cái điều mà muốn bởi vì như là chúng tôi đã nói khi nãy đó, Đức Phật Ngài nói rằng không phải được gọi là một vị trưởng lão mà người đó là râu bạc, tóc bạc, người đó sống lâu năm, mà phải nói là người đó có giới hạnh, có trí tuệ, vân vân. thì những cái yếu tố đó đó mới nói lên đó là cái vị trưởng lão, cái vị mà lớn. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài nói rằng thường là mình bị chấp ở trong cái tri kiến của mình. Mình cho một người nào đó tự cho mình là cái người mà có thể hiểu biết hết tất cả. Thì khi mà mình tự chấp như vậy đó, nếu như một người chấp rồi mình tự mình chủ trương một cái chủ thuyết nào đó để rồi mọi người tự có thể là giống như là cái người đó nó có thể quảng bá cái chủ thuyết của mình lên để cho nhiều người hưởng ứng như vậy. Nhưng mà khi mà hiểu rõ, biết rõ những điều đó đó thì cái chủ thuyết nó chỉ là kéo lôi hoặc là kéo lôi cho những cái người mà có đồng chung cái suy nghĩ giống mình, đồng chung suy nghĩ giống mình như vậy. Thì nếu như là một người mà chúng ta thấy rằng nè, cái quan niệm, cái tri kiến nè, thì ngoại trừ các bậc thánh thôi hoặc là Đức Phật á, thì các ngài mới là thật sự có những cái tri kiến hoàn toàn là không bị hệ lụy ở trong cái gọi là thường kiến, đoạn kiến, vô nhân kiến, vô hành kiến, vô hữu kiến, vân vân. Thì do cái kiến là cái lưới mà chúng ta thấy rằng đọc trong kinh Phạm Võng á, là bài kinh đầu tiên thuộc trường bộ kinh á, thì chúng ta sẽ thấy rằng 62 cái lưới kiến, tức là ở một trường hợp nào đó thì vẫn bị rơi vào trong, dễ dàng rơi và dính ở trong cái kiến chấp đó. Và cái đó nó giống như cái lưới, nó bủa khắp tất cả thế giới này, tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Và những ai cũng đều, nếu như mọi người đó không khéo thì cũng có thể bị lọt vào trong gọi là 62 cái loại tà kiến đó. Và như vậy thì vẫn còn lạc ở trong đó. Và như một điều đó thì Đức Phật Ngài nói rằng một mình mà mình còn chấp á, theo cái quan điểm mà trong khi mà mình chỉ tự cho mình là, nếu như chúng ta thấy rằng vào thời kỳ Đức Phật đó thì có những vị mà ẩn sĩ, những vị ẩn sĩ, ví dụ như là các vị ẩn sĩ ở trên non đó, hoặc là những cái vị mà đạo sĩ ở trên núi đó, thì các vị này cũng có thể tu chứng được các tầng thiền á, tầng thiền á, thành tựu được một chút nào đó, một phần nào đó ở nội tâm, về sự thành tựu ở trên cái mặt nội tâm của vị đó. Nhưng mà không phải là ở chỗ đó là đích điểm. Với cái nhìn của Đức Phật, với cái nhìn của một bậc thánh, thì thật sự nó còn giới hạn và còn bị ràng buộc ở trong cái lưới mà bị trói buộc, hay là còn bị ràng buộc ở trong cái gọi là sinh hữu luân hồi liên tục như vậy. Do vậy thì cái này đó, nếu mà không khéo thì dễ dàng bị dính ở trong đó, dính trong đó cái quan mà mình tự cho mình đã thành tựu, hay tự cho mình đã đi hết cái chặng đường về tâm linh của mình rồi, thì mình sẽ bị kẹt ở trong đó và bị dậm chân ở trong đó. Mà thường là trong cái suy nghĩ, quan kiến, quan điểm của một cái người phàm phu thường bị lạc vào trong đó. Đó là như vậy. Ở đây thì Đức Phật Ngài nói rằng những cái vị giáo chủ đó đó, những cái vị giáo chủ đó đó, đừng có tưởng rằng những ai đó, đừng cho rằng các vị giáo chủ đó là những vị đó có đầy đủ đạo đức, có đầy đủ thành tựu hết tất cả các cái hiểu biết hết tất cả hay giác ngộ hết tất cả được. Mà Đức Phật Ngài nói rằng, Ngài muốn nói rằng là Ngài xuất thân từ một cái vị hoàng tử ở trong hoàng cung. Ngài đi xuất gia từ năm 29 tuổi, và cho mãi đến 6 năm sau, năm 35 tuổi Ngài mới có thể giác ngộ được. Thì cái điều mà trong chặng đường mà 6 năm á, Ngài để trở thành một bậc Phật chánh đẳng chánh giác ở đời này đó, thì thật sự là Ngài đã tìm hiểu rất nhiều, Ngài đã lặn lội rất nhiều, và cuối cùng thì Ngài tự giác ngộ được những điều đó. Chúng ta thấy rằng là khổ hạnh Ngài cũng đã trải qua, đi học đạo với hai vị thầy Alama Bồ Tát Ca, hai vị này, và hai vị này đã thành tựu được hai cái tầng thiền vô sắc, là hai cái tầng thiền cao nhất. Nhưng mà Ngài cũng đã trải qua những điều đó, tức là Ngài đã thành tựu những cái sở chứng mà các vị, hai vị giáo chủ này, hai cái vị đạo ẩn sĩ này Alama Bồ Tát Ca thành tựu, thì Ngài cũng đã thành tựu. Nhưng mà không phải là ở chỗ đó. Đối với Ngài thì Ngài vẫn thấy rằng nó cũng còn cái giới hạn, giới hạn, và do đó thì Ngài lại nỗ lực và tự tìm ra cái sự thật đó, và tự Ngài đã giác ngộ những điều đó. Cho nên là chúng ta có một cái lời tán tụng mà ở trong cái nghĩa của tiếng Việt đó, là con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật có qua đó. Ngài là bậc Á La Hăng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Tức là Ngài tự giác ngộ những điều đó, không có ai chỉ dạy cho Ngài, và Ngài đã thành tựu những điều đó. Cho nên ở đây Đức Phật Ngài muốn khẳng định lại là không phải là một cái người lớn tuổi, không phải là cái người mà gọi là râu tóc bạc thì gọi là trưởng lão, hay là cái người đó là cái người mà có thể thành tựu hay đi đoạn hết con đường. Cái đó không phải là cái thước đo, hay là không phải là cái chuẩn mực để đánh giá toàn bộ cái sự tu chính của họ, mà ở đây muốn nói lên cái sự nội tâm. Mà Đức Phật Ngài mới nói rằng có bốn cái điều mà không nên coi thường. Thứ nhất á, là Ngài nói rằng cái vị vua trẻ tuổi đó, tức là một cái vị hoàng tử đó. Vị hoàng tử thì chúng ta biết rằng là ngày xưa vào cái thế độ, cái chế độ gọi là quân chủ đó, thì chúng ta thấy rằng là vua thì là cha truyền con nối, mà sanh sanh con mà ai mà là con của vua thì cái người đó sẽ tương lai cũng có thể làm vua. Người ta thường có thể là lập trưởng, hoặc là lập thứ, hoặc là lập úc, ví dụ như vậy. Vua thì như vậy. Bởi vậy cho nên là Trung Quốc họ có thể nói rằng là thiên tử mà, vua là trời con, là con của ông trời. Thì cái người mà làm vua là có cái quy quyền. Khi mà nói là một vị hoàng tử thì cái, ngay cả cái vị đó có thể là làm lễ quán đảnh hay chưa làm lễ quán đảnh. Tức là một cái vị mà có thể làm các cái phép tắc để trở thành lên ngôi một cái vị vua để thống lĩnh cho một quốc gia, hay cái vị đó tương lai sẽ trở thành sẽ được làm lễ quán đảnh để trở thành một cái vị vua để thống lĩnh quốc gia, tức là cai trị quốc gia như vậy. Thì cái người đó nó có thể rằng dù là nhỏ đi nữa, thì chúng ta thấy rằng trong lịch sử nhìn lại đó, thì theo chúng tôi nghĩ rằng là một vị mà hoàng tử dù là nhỏ đi nữa, nhưng mà cái phong cách đó, và cái ngôn từ và phong cách của cái vị hoàng tử tuy nhỏ như vậy, nhưng mà nó vẫn có một cái quay phong của nó, tức là cái nói lên cái gọi là cái như là cái ngôn từ hay cái phong cách của một cái vị hoàng tử sẽ trở thành một vị vua. Thì khi mà thốt ra những cái lời đó, có thể nói rằng là có cái quy của một vị hoàng tử. Cho nên là chúng ta thấy rằng nếu mà cái vị đó đó sau này mà nếu là được đừng một cái vị dù là hoàng tử nhỏ đi nữa, nếu mà sau này mà được tấn phong lên rồi được làm lễ quán đảnh trở thành một vị vua, thì thật sự là có cái quy quyền cho một quốc gia. Chúng tôi nhớ rằng ở trong kinh có nhắc đến cái câu chuyện mà vua Lưu Ly mà khi mà hận dòng Sắc Cá đó, là dòng Thích Ca đó, Sắc Cá Giá đó, thì chúng ta thấy rằng chỉ có một cái người thứ phi thôi, mà người thứ phi này cũng không phải là người mà chánh ở trong dòng họ, cao sang dòng tộc. Thế rằng cũng vì sự khinh miệt đó mà sau này đó, ông vua Lưu Ly đó, lúc ổng còn nhỏ ổng đã thấy sự khinh miệt. Bởi vì mẹ của anh, khi mà thái tử Lưu Ly cùng với người mẹ mà đến trong cái cung á, rồi bấy giờ đó là khi mà rời khỏi chỗ thì người ta lấy cái nùi dẻ, lấy cái đồ người ta lao, người ta chùi, giống như là sự bẩn thỉu vậy đó. Sự bẩn thỉu, người ta quan niệm rằng cái giai cấp á, cái giai cấp hạ tiện như vậy thì cũng không xứng đáng để ngồi ở trong cái ngôi ghế, cái ghế đó. Cho nên mà khi mà rời khỏi chỗ đó thì người ta sẽ lao. Và làm như vậy đó thì làm cho vua Lưu Ly lúc đó đó đã sanh lên cái quán thù. Và mãi sau này đó thì vua Lưu Ly quán thù, cho nên là khi mà lên làm vua rồi là đem quân xâm lăng và coi như tàn sát dòng họ Sắc Ca, Thích Ca như vậy. Và cuối cùng thì họ đức vua này cũng đã làm được. Thì chúng ta muốn nói rằng ở đây đó là một cái vị vua mà có được một cái quy quyền á, dù ngay cả nhỏ đi nữa thì sau này vị đó sẽ là vị thống lãnh một đất nước. Thì vì vậy á, cái quý vị thấy rằng à, ngày xưa á, ngày nay á, thì cái xã hội nó trở thành là ở một cái chế độ nào đó, thì ở đó nó có cái quốc hội, tức là được nhiều người có thể đồng thuận trong một cái ý gì đó, tức là ra cái quyết sách gì đó cho một quốc gia, thì cái quyết sách đó, đó là được sự đồng thuận của quốc hội. Còn ngày xưa đó là vua là có quyền hết tất cả, là phán xét hết tất cả, có thể là ban bố cho người ta sự chết, hay là làm cho người ta chết, hay là làm cho người ta sống. Như vậy thì cái đó là quyền của vua. Thì ở đây đó muốn nói là một cái vị vua trẻ tuổi, tuy là còn nhỏ, nhưng mà sau này á, nếu mà làm lễ quán đảnh trở thành một vị vua rồi đó, thì vị ấy sẽ trở thành một cái vị thống lãnh đất nước. Cũng không nên, nếu mà vị ấy là một vị vua mà tàn ác thì cũng là tàn sát sinh linh. Rồi vị vua ấy đó là vị vua có là một vị vua anh minh á, thì thật sự là đem lợi ích cho nhân dân, cho quần dân, quần thần ở trong một đất nước đó rất là lớn. Từ ở cái dịp đó chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài nói rằng cái vị vua nhỏ trẻ tuổi, thái tử nhỏ tuổi đó cũng không nên coi thường. Cái thứ hai nữa là Đức Phật Ngài dạy rằng cái con rắn nhỏ cũng không nên coi thường, con rắn nhỏ không nên coi thường. Thì khi mà mình nói đến con rắn á, thì đó là một cái biểu tượng của sự nguy hiểm và của sự độc hại, chứ không phải là đơn giản. Bởi vì con rắn á, chúng tôi thấy rằng không biết quý vị sao, chứ còn riêng chúng tôi thấy con rắn là chúng tôi không biết là rắn đó có độc hay không, nhưng mà thấy cái hình thù của nó là thấy gớm rồi, thấy không muốn gần rồi, thấy rất là sợ rồi, dù nó là nhỏ hay lớn. Thì chúng ta thấy rằng có những cái loại rắn tuy nó lớn nhưng mà nó không có cái nọc độc nhiều, nhưng mà có những cái loại rắn tuy nhỏ thôi nhưng mà nọc rất là độc, rất là độc. Chúng tôi có nghe người ta nói, những cái người lớn tuổi họ nói đó là có cái loại rắn hổ chúa đó, và cái rắn hổ, con rắn hổ chúa nó không có lớn quý vị. Ví dụ như chúng ta thấy con rắn hổ đất á, thì nó màu đen, và nó thường ở trong những cái hang, hay là nó ở trong những cái kẹt đất, hay hoặc là trong cái gò mối đó, thường là như vậy. Mà rắn đó cũng là độc, hay hoặc là rắn mái gầm á, chúng ta nghe là rắn, người ta nói cái câu nôm na là ta nói là rắn mái gầm á, là cắn nằm tại chỗ, tức là không có chữa được, mà cắn rồi là tự động máu đông lại, không tim không thể co bóp được, là chết thôi. Đó là như vậy. Mà con rắn mái gầm thì quý vị thấy rằng á, trời trời ban ngày thì không bao giờ thấy nó, ít bao giờ trường hợp thấy nó, trừ khi nào đào ở trong những cái lòng đất thì có thể gặp nó, nó nằm nó ở trong đó. Nhưng mà ban đêm á, sập tối bắt đầu là nó bò ra rất là chậm. Mà người ta trong dân gian người ta có thể có cái kinh nghiệm đó, đó là rắn á, rắn mái gầm á, là nó đi rất là chậm, rắn nào càng độc thì nó đi rất là chậm, đi rất là chậm. Cho nên là nếu mà nó cắn vào rồi đó, đừng có nói là con rắn nó nhỏ hay là lớn, dù nó nhỏ nữa mà nếu là rắn độc rồi đó, thì nó cắn là nếu không kịp thời chữa là có thể chết. Và có những loại rắn cắn là phải chết thôi, chứ không thể nào mà chữa được nữa. Đó là ý nói là cái sự nọc độc của nó cũng là vậy đó, giống như là một cái người mà hung ác, cái người mà độc á, cũng là vậy. Trong cái sự ác như vậy đó, biểu hiện lên cái sự độc hại. Cũng như là con rắn, tuy là nó nhỏ, tuy là nó nhỏ nhưng mà nó có thể sát hại, sát thương rất là nhiều người. Nếu đồng mà một lúc mà nó có thể cắn nhiều người như vậy, thì nó sẽ phun cái nọc độc, nó làm cho cái nọc độc làm tê người, làm cho người bất động, và cuối cùng đi đến sự tử vong. Đó là cái điều mà chúng ta thấy Đức Phật Ngài Ngài ví dụ mà con rắn, ví dụ cái con rắn đó, để cho chúng ta thấy rằng tuy nó nhỏ nhưng mà cũng phải là coi thường. Cái thứ ba nữa là Đức Phật Ngài ví dụ rằng cái ngọn lửa nhỏ nó cũng không phải là coi thường nó được nữa. Vì vì cái lửa đó, chúng ta thấy rằng từ ở cái nhen nhóm, từ ở bụi ban đầu đó, từ cái nhen nhóm, từ cái cơ bản ban đầu đó, từng chút nhỏ, người ta chúng ta thấy rằng cái diêm quẹt đó, nó chỉ cần xẹt một cái, xẹt một chút lửa thôi, nhưng mà rồi cái lửa đó, đó nó có thể là mồi ra nhiều chỗ, rồi nhiều cái ánh lửa khác nhau, rồi nó sẽ lan tỏa ra khắp cả khu rừng. Nó có thể cháy thiêu rụi cái khu rừng, nó có thể cháy thiêu rụi cả làng mạc, nó có thể cháy thiêu rụi cả thành thị, từ ở cái ngọn lửa đó. Cho nên cái ngọn lửa thì nhỏ nó cũng phải là coi thường, và gì Đó là cái điều mà Đức Phật Ngài có cái ví dụ như vậy. Cái thứ ba nữa là, cái thứ tư nữa là Đức Phật Ngài nói về một vị tỳ kheo. Một vị tỳ kheo thì chúng ta thấy rằng là một vị tỳ kheo được gọi là một vị tỳ kheo đó, là một vị xuất gia bằng cái gọi là tu theo bậc trên. Tu lên bậc trên là Upasambada, nên là tu theo bậc trên được cái sự chứng nhận của tăng chúng, mà được thầy thầy hòa thượng tế độ làm lễ cho xuất gia. Là cho xuất gia, rồi hai cái vị tuyên ngôn sư, tức là hai vị thầy yết ma tức là làm cái phép, tức là tuyên bố với tăng là vị này là sẽ trở thành một vị tỳ kheo qua những cái điều mà hỏi cái vị tân tỳ kheo đó, và vị ấy sẽ trở thành một vị tỳ kheo. Và quý vị biết rằng cái vị tỳ kheo á, thì trong luật á, cái từ là từ cái trọn đủ 20 tuổi, kể cả cái tuổi từ ở trong cái điều mà tính ở trong bào thai đó. Thì ở đây chúng ta thấy rằng một cái vị tỳ kheo mà phải đời đời để tủ như vậy, và dù cái vị tỳ kheo đó mới khoảng 20, 21, 22 tuổi thôi, nhưng mà cái vị này đó là cái vị mà nếu như chúng ta thấy rằng ở trong cái sự xuất gia đó thì đào tạo ra thì nhiều vị xuất gia, và trong đó có các vị tỳ kheo rất là nhiều, nhưng mà bằng một trang lớn với nhau, nhưng mà có vị thì tu trọn cả cuộc đời, nhưng mà có vị thì cũng nửa đường thì bỏ cuộc, hoặc là có vị thì cũng có thể làm nổi trội, tức là có cái khả năng để chuyển dương Phật pháp, nhưng mà có vị thì cũng không có cái khả năng chuyển dương Phật pháp, chỉ là tu cho chính mình thôi. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng cái điều mà Đức Phật này nói một vị tỳ kheo trẻ ở đây đó là không phải nói, ví dụ như chúng ta được biết đó là cái người mà như chúng tôi đã nói khi nãy đó, Đức Phật ngày dạy ở trong kinh Pháp Cú đó là tỳ kheo trẻ siêng tu, tỳ kheo trẻ tuổi siêng tu như trăng vượt khỏi mây mù chiếu soi, tức là một vị tỳ kheo trẻ đó thì sẽ có nhiều cái lợi thế hơn là một vị tỳ kheo già. Ở đây chúng ta tuy rằng ở đây đó là một vị tỳ kheo trẻ đó, là cái lòng nhiệt huyết đó, nếu mà vị ấy xuất gia vì niềm tin, xuất gia vì hiểu giá trị của sự lợi ích của con đường đi đến sự giải thoát đó, thì vị tỳ kheo đó với cái lòng nhiệt huyết của mình thì vị tỳ kheo đó có thể làm được nhiều cái việc khi mà mình còn trẻ. Vị ấy có thể học kinh học luật một cách rất mau lẹ nè, vị ấy có thể học được rất nhiều Phật pháp nè, rồi vị ấy có thể rằng ngồi thiền nè được rất lâu nè, rồi vị ấy có thể làm được cái việc gì khi mà tiếp xúc với quần chúng á, với túi chúng á, thì vị ấy cũng có thể nhờ cái lòng nhiệt huyết của mình và nhờ cái khả năng của cái vị tỳ kheo trẻ tuổi đó, vị ấy có thể thành tựu được hay hoặc là làm được lợi ích rất là nhiều. Trên cái phương diện tu tập đó, thì vị ấy có thể là dành cho cái thời gian rất dài để cho cái đời sống tu tập của mình. Mà ở đây đó, chúng ta thấy vào thời kỳ Đức Phật đó, có Ngài La Hầu La thôi, Rahula, là con của Bồ Thái tử Sĩ Đạt Ta đó, và là cũng mới có 7 tuổi là xuất gia thôi, và chính cái quả vị A-La-Hán cũng rất là còn trẻ. Rồi như Ngài Binh Đú Lá đó, là cái vị mà để hiện thần thông đó, thì cái tuổi cũng rất là còn trẻ. Dạ, nhưng mà để được gọi là một cái vị trưởng lão thì như chúng tôi đã nói là ngoài cái đức hạnh, cái giới hạnh ra, thì vị ấy phải có cái trí tuệ hiểu biết. Vì vậy cho nên là cái vị tỳ kheo này đó, là tuy nó còn trẻ, khi xuất gia thì chúng ta thấy rằng là xuất gia đồng trang lứa thì nhiều với nhau, nhưng mà sau này á, là để đi hết trọn đường, cái đoạn đường tu của mình á, thì thật sự ra thì nó rơi rụng chứ không phải là ai. Ví dụ như là 10 vị xuất gia thì chỉ còn 5-3 vị còn tồn tại là nhiều rồi, rồi cũng phải là có một số ra đi, là đi bỏ nữa cái cuộc đoạn đường tu của mình, hay hoặc là vì lý do này hoặc lý do khác là bỏ cái đường tu của mình. Nhưng mà cái vị mà chính cái vị tỳ kheo trẻ đó, tuy lần trước đây đó là chưa có làm gì cống hiến cho Phật pháp hết, chưa có làm gì, chưa có phải là cái sự trưởng thành ở trong Phật pháp này, ở trong giáo pháp này, nhưng mà sau này đó thì chính những tỳ kheo trẻ này một cái vị có thể là rương cột ở trong Phật pháp, ở trong trong giáo hội, hay hoặc là vị ấy có thể làm được nhiều cái lợi ích cho Phật pháp. Như vậy thì hoặc là cái vị ấy sau này sẽ trở thành một cái vị thành tựu ở trên về phương diện tâm tâm linh của vị đó, tức là về cái mặt tu tập của vị ấy có thể thành tựu được, cũng bắt nguồn từ đâu? Từ ở một cái vị tỳ kheo trẻ này thôi. Cho nên là ai mà coi thường cái vị tỳ kheo trẻ này thì cũng không có thành không có tốt. Bởi vì đừng có đánh giá từ ở cái ban đầu, từ ở cái buổi ban đầu không, mà mày phải về sau này á, thì thật sự mới là đoạn đường dài đó, mới thấy được cái sự thành tựu của vị đó. Và cũng chính vị tỳ kheo trẻ này, biết đâu là trong cái cuộc tu đó có nhiều vị tỳ kheo, nhưng mà mỗi vị có một cái nguyện lực khác nhau. Ví dụ như có vị thì nguyện trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác, có vị thì nguyện trở thành một bậc thinh văn, rồi có một vị thì nguyện trở thành một bậc thượng thủ thinh văn, hoặc là có vị nguyện trở thành một vị thành tựu các pháp thần thông, hay hoặc là tướng tệ phân tích, hay hoặc là vân vân và vân vân. Thì mỗi cái nguyện lực đó là phát xuất từ ở đâu? Từ những cái kiếp mà vị ấy đã tu, tức là có thể là kiếp trước vị ấy đã tu, kiếp này vị ấy tiếp tục tu nữa, trở thành một vị tỳ kheo nữa. Nhưng mà ở đây ấy, chúng tôi nói rằng trong một cái đời tu ấy, thì nhiều vị tu, nhưng mà mỗi vị có một cái nguyện lực, và chính cái nguyện lực đó nó có thể là cái điều kiện để dẫn cái vị tỳ kheo đó sau này trở thành một bậc Phật toàn giác, hay là một bậc Phật thinh văn giác, hay là một bậc Phật độc giác, hay là một bậc gì đó có cái tức là thành tựu được một cái gì đó. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là một vị tỳ kheo á làm lợi lạc rất nhiều. Ở đây khi chúng ta thấy rằng một điều đó là khi mà nói rằng cái ở đây á, ta thấy rằng á, một cái điều mà người già hay người trẻ đó, gọi là trẻ già hay trẻ ở trong Phật pháp nó không quan trọng. Cái già mà ở tuổi đời đó thì Phật pháp không có quan trọng những điều đó. Cái người mà sống lâu năm á, người ta gọi là sống lâu năm thành lão làng á, thì đối với Phật pháp thì cái điều đó nó cũng không phải, không là đúng, không hoàn toàn như vậy. Mà Phật pháp đánh giá có thể là đánh giá cái vị trưởng lão đó, thì cái vị đó ngoài cái việc có đức độ là một vị mà chánh hạnh rồi đó, thì bên cạnh đó vị ấy còn có một cái trí tuệ thông suốt, một vị đó có thể thông thuốc về kinh điển, thông thuốc về luật, thông thuốc về tâm tạng, hay hoặc là vị đó có biết sắp xếp hay là hoạch định cho một cái gì chương trình tu học làm lợi ích cho Phật pháp, ví dụ như vậy. Và chính vị đó nó thật sự là cống hiến cho cái sự gọi là cái sự phát triển của Phật pháp, thì như vậy có thể được gọi là một vị trưởng lão. Như vậy thì ngay cả ở đây chúng ta thấy rằng ngay cả những vị mà tuổi đời rằng còn nhỏ, nhưng mà vị ấy có thể làm được nhiều cái việc mà cống hiến cho Phật pháp, tức là làm vừa là tu tập cho chính mình, mà vị ấy có thể thông suốt hiểu được Phật pháp và đem Phật pháp này xuyển dương cho tất cả cái mọi người ở trên đời này hiểu được. Thì cũng có thể nói rằng cái vị đó tuy là tuổi nhỏ tuổi, tuổi chỉ còn nhỏ, nhưng mà vị ấy có thể có nhiều cái khả năng được đánh giá như là một cái vị trưởng lão, trong khi một cái vị mà lớn tuổi đó, mà xuất gia ta gọi là bán thế đó, hay gọi là xuất gia ở trong cái tuổi già đó, thì chúng ta thấy rằng nếu mà nói là một người già mà xuất gia đó thì có nhiều cái hạn chế lắm. Và nhiều cái hạn chế, ngồi thiền cũng khó nè, nó đau nhức, nó đau đầu này, nó nhức đầu kia, làm cho ngồi thiền cũng thấy khó. Rồi học hành á, học Phật pháp á, để tìm hiểu kinh luật á, thì cũng không thể nào nhớ được, hiểu được. Rồi người già thì nhiều khi có những cái cố tật, là cái cố tật á, trở thành mình là một cái người giống như là cái người mà cho mình là cái người mà hiểu biết hết á, hay hoặc là cho mình là một cái người mà thông suốt hết á, nhưng mà rốt cuộc lại là không có làm được những điều đó. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là có những cái giới hạn của một cái người mà bán thế hay cái người mà lớn tuổi xuất gia, nó có cái giới hạn đó, nó có cái giới hạn chứ không phải là không. Nhưng mà cái hạn chế đó, nó đã làm cái sự trở ngại cho một cái người mà xuất gia lớn tuổi. Trong khi một người mà nhỏ tuổi đó, thì dù là trẻ tuổi nhưng mà có đầy đủ sự nhiệt quý, có đầy đủ cái sự siêng năng tu tập đó, thì vị ấy cũng có thể làm được nhiều lợi ích cho cái sự tu tập của chính họ và có thể chuyển dương Phật pháp là rất là lớn. Như vậy thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là cái tuổi già và tuổi trẻ không phải là một cái thước đo để đánh giá là cái vị đó là cái vị trưởng lão hay cái vị đó có thể là một bậc giáo chủ gì, nhưng mà quan trọng là cái điều mà giác ngộ, tức là hiểu biết. Như chúng ta biết rằng ở trong kinh đó, có một khi các vị Bà La Môn hỏi Đức Phật, thì Đức Phật ngài mới nói rằng là ngài hiểu được những điều như vậy, tức là ngài giác ngộ như vậy cho đến khi nào mà ngài giác ngộ về sự thật đó, ngài giác ngộ về những cái sự thật đó liên quan đến các pháp đó, hay là giác ngộ về khổ tập diệt đạo đó, thì cho đến khi đó thì ngài mới tuyên bố ngài là một bậc chánh đẳng chánh giác ở trong cuộc đời này. Mà ai mà thốt ra những cái lời như vậy đó như là một cái sự được nói rằng á, là một cái vị mà có thể thành tựu được và một bậc chánh đẳng chánh giác ở đời. Cho nên á, chúng ta thấy rằng cái tuổi già tuổi trẻ ở trong Phật pháp ở đây không thể nói rằng là cái người cao tuổi hay là người nhỏ tuổi, mà cái gọi là trưởng lão hay là một cái vị mà đáng xưng tôn là một vị giáo tổ hay là một vị giáo chủ đó, thì vị ấy thật sự là một cái vị mà có thể có được hiểu biết cái sự cái trí tuệ để giác ngộ hiểu biết được các pháp của thế gian. Cái thứ hai nữa là một trong cái suy nghĩ của mình á, thì chúng ta thấy rằng ví dụ như là trong sáu vị giáo chủ này đó, thì chúng ta thấy rằng mỗi một vị có một chủ thuyết khác nhau và tự bảo vệ cái quan điểm của mình, khăng khăng bảo vệ cái quan điểm của mình và cho rằng cái quan điểm của mình là quan điểm ưu việt hơn tất cả các quan điểm của người khác, thì như vậy nó cũng bị rơi vào trong những cái gọi là thiên kiến, và nó rơi vào trong những cái tình trạng mà gọi là tà kiến, ở trong Phật pháp gọi là tà kiến đó. Thì tự cho mình nó thành tựu được những cái gì đó, thành tựu được ở cái đó, thì điều đó nó cũng không thể được, không thể mà sự thật. Mà không vị ấy luôn luôn khi nào cần thật sự là cần, không phải là không có cái sự khiêm tốn đối với một cái vị mà thành tựu được, thì không phải là không có cái sự khiêm tốn, nhưng mà khi nào cần khẳng định được thí dụ như có một vị Bà La Môn hỏi Đức Phật đó, hỏi Đức Phật là ngài có thể là Ma Vương, ngài có thể là Phạm Thiên, ngài có thể là Chư Thiên, ngài có thể là Đế Thích vân vân, thì ngài mới nói rằng vượt lên trên những cái người đó, những cái chúng sinh đó, thì ngài là một bậc chánh đẳng chánh giác ở trong cuộc đời này bằng cái sự giác ngộ của chính ngài. Và cái điều nữa là chúng ta thấy rằng mỗi một bước đi của mình á, chỉ là một cái sự thành tựu ở trong một chặng đường thôi, và cái chặng đường đó nó không thể nói rằng là mình đã đi hết cái đoạn đường để đi đến thật sự đi hết cái đoạn đường giải thoát, mà là chỉ là một cái sự thành tựu một chút nào đó thôi, chứ không thể nói rằng nó cũng là làm nền tảng để đi đến cái đích điểm cuối cùng, tức là đạo quả giải thoát. Ví dụ như chúng ta thấy rằng một vị thành tựu về thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, chính mỗi tầng thiền như vậy thì đời sống tâm linh của mỗi vị đó từ ở bậc thiền thấp rồi lên tới bậc thiền cao hơn chút, thì cái đời sống tinh thần đạo đức của vị ấy, đời sống tâm của vị ấy sẽ vững chãi hơn, vững mạnh hơn. Rồi không phải là ở chỗ đó, chỉ là một chặng đường thôi. Cũng như là trong kinh Trạm Xe, ngài Xá Lợi Phất ngài nói là trong những cái chặng đường và không phải là giới tịnh á, nó là một cái đích điểm của nó, mà nó chỉ là một chặng đường, hay là tâm tịnh nó là một, chỉ là một chặng đường thôi. Và đến khi nào vị ấy đi qua hết các chặng đường đó, các chặng đường là giới tịnh, tâm tịnh, đoạn nguyên tịnh, hành lộ tri kiến tịnh, đạo phi đạo tri kiến tịnh, như vậy thì vị ấy sẽ thành tựu hết các cái chặng đường đó, thì gọi là cái vị mà đi đến đích điểm cuối cùng của con đường tu tập để hướng đến sự giải thoát. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái sự hiểu biết, một cái sự thành tựu nào đó thì cũng chỉ là sự thành tựu một chặng đường trong một quãng đường dài như vậy thôi, chứ không thể nói là đó là một cái quãng đường mà thường thì mình hay lầm là mình đã đi tận cùng của quãng đường đó rồi, tận cùng của con đường đó rồi. Nhưng mà sự thật ra thì chỉ có một chặng đường nào đó thôi trong một quãng đường dài, đó là như vậy. Cho nên là ở đây Đức Phật này nói, chúng tôi xin tóm lại đó là Đức Phật này nói có bốn cái điều mà không nên coi thường. Thứ nhất là vị vua nhỏ không nên coi thường. Cái thứ hai nữa là con rắn nhỏ không nên coi thường. Thứ ba là ngọn lửa nhỏ không nên coi thường. Và thứ tư là vị tỳ kheo trẻ không nên coi thường. Và vị này có thể là sau này trở thành một bậc, nếu nói ở trong kiếp hiện tại, vị ấy trở thành một bậc mà cao tăng, hay là một bậc mà lỗi lạc, có thể là đem cái giáo pháp này xuyển dương trên cái thế gian này. Hoặc là nếu nói ở trong cái tương lai lâu dài, thì vị ấy sẽ trở thành một vị Phật độc giác, thinh văn giác, hay là toàn giác gì đi nữa. Đó là như vậy. Và cái điều mà chúng ta thấy ở đây đó, cái tuổi trẻ và tuổi già nó không phải là đó là cái thước đo, hay là đó là cái mốc để cho chúng ta đánh giá toàn bộ cái đời sống tu tập, mà qua cái sự giác ngộ, qua cái sự hiểu biết bằng cái gọi là trí tuệ của cái vị đó, cái người đó, thì đó mới được gọi là cái thước đo hiểu biết hết tất cả. Thì đây là những cái dài cái bài mà chúng tôi xin trình bày cái ý nghĩa của bài học hôm nay. Tuy rằng nói nhiều cái ý như vậy, nhưng mà cũng không thể nào mà nói hết toàn bộ trong cái ý nghĩa của bài học này, có lẽ cũng còn thiếu sót. Cho nên là một tí nữa đây chúng ta sẽ được Chư Tôn Đức bàn để thảo luận bàn sau thêm. Bây giờ thì chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây. Và một lần nữa chúng con xin thành kính dâng phần phước này đến Chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Mong quý ngài được an vui, an lạc. Và xin chia quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấn hóa trong đời sống tu Phật của mình. Xin chia quả phước này đến tất cả các vị chư thiên, Đức Trời Đế Thích, Tứ Đại Thiên Vương, các ngài hộ trì Phật Pháp được bền lâu, chư tăng được an vui, chư Phật tử được an lạc. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được xuống mic.
Sau thu chương trình về Đức Phật tử. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận và mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay thì xin được kính thỉnh thưa tòa tự sư. Bạch thưa tòa tự sư, thưa tòa có nghe được không? Xin thưa tòa quan hệ cho biết. Dạ bạch thưa tòa tự sư, ở đây chúng ta thấy rằng Bồ Ba Tư Nặc đã đến hỏi nhiều vị giáo chủ, là những vị giáo chủ này có nhận mình là chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác không, thì các vị giáo chủ đều gọi đó là không, riêng chỉ có Đức Phật là người nhận mình là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì từ vựng mà vô thượng chánh đẳng chánh giác hay là Anuddala tâm nguyện tâm bồ đề mở trong chữ Hán đó nghĩa là gì, xin cái tính chúng ta cái sự quan hệ giải rõ về điều này.
Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư tăng. Kính chào quý vị đạo hữu Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Cái danh từ vô thượng chánh đẳng giác từ cái chữ Phạn gọi là Anuttara, Samma Sambodhi, hay đọc âm là Anuddala Tam Miểu Tam Bồ Đề. Từ này chúng ta tách ra làm hai chữ Anuttara, và tạo âm là Anuddala đó, dịch là vô thượng. Vô thượng có nghĩa là không có cái gì cao hơn, không có cái gì cao hơn nữa. Còn chữ Samma Sambodhi, chữ Samma tức là chân chánh, chữ Samma tạo âm là Tam Miểu, Sambodhi là Tam Bồ Đề, đã đọc âm là Tam Bồ Đề. Chữ Sambodhi có nghĩa là chánh giác hay là đẳng giác. Người ta xài chung cái chữ Samma Sambodhi là chánh đẳng giác. Thì cái chữ Sambodhi là từ cái động từ Sampuchati, Sampuchati có nghĩa là cái sự giác ngộ. Toàn diện. Giác ngộ hoàn toàn. Nhưng mà chữ Sambodhi, chữ Sam tiếp đồng ngữ này, nó còn có thể được xem là một hình thức giảng lược của chữ Sakha, là tự mình. Như vậy chữ Sambodhi là tự mình giác ngộ một cách chân chính. Và cái danh từ Samma Sambodhi này chỉ để dùng đối với bậc toàn giác Sapanyu, toàn tri diệu giác Sapanyu Buddha. Những vị A-la-hán thinh văn đệ tử của Đức Phật như là ngài Sariputta, ngài Moggallana, ngài Mahakassapa, tức là ngài Sa-lợi Phất, ngài Mục Liên và ngài Ca Diếp vân vân, những vị đó cũng là bậc A-la-hán đoạn tận các lậu hoặc phiền não. Nhưng mà các vị ấy là Savaka, tức là bậc thinh văn, là nhờ nghe pháp của bậc chánh đẳng chánh giác của Đức Phật mà thực hành theo đó giác ngộ. Cho nên các vị đó dù là A-la-hán, các vị đó gọi là A-ra-hăng, nhưng mà các vị đó không phải là bậc Samma Sambodhi. Chỉ có Đức Phật mới được gọi là Samma Sambuddha, Buddha hay Samma Sambodhi. Nó tóm lại thì cái từ ngữ Anuddala Tam Miểu Tam Bồ Đề đó, là đọc âm từ cái chữ Anuttara Samma Sambodhi, được dịch có nghĩa là vô thượng chánh đẳng giác, tức là một bậc tự mình giác ngộ một cách chân chánh, giác ngộ không thể chỉ dạy, là bậc vô thượng. Cái quả vị đó là cùng tột. Và thường thì khi mà chúng ta đảnh lễ đức chánh biến tri thì chúng ta nói rằng Sambuddha hay là Sambuddhi là đủ rồi. Còn nếu như mà có đôi khi Arahant Samma Sambuddho, Samma Sambuddho hoặc là Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, dùng cái chữ Samma Sambuddha là để chỉ cho Đức Phật, một bậc chánh, chánh biến tri hay chánh đẳng giác, và được. Nhưng mà khi nói đến quả vị đó thì dùng cái danh từ Samma Sambuddhi. Vì vậy cho nên cái quả vị chánh đẳng giác thì mới thêm cái tỉnh từ Anuttara, tức là vô thượng chánh đẳng giác, như trong bài kinh chuyển Pháp Luân cũng có đề cập đến, cũng có nó dùng đúng từ này. Khi mà Đức Phật là thuyết pháp cho năm thầy Kỳ Cần Dương, Ngài cũng nói rằng chính vì nếu như mà chưa giác ngộ tứ diệu đế qua ba luân 12 chuyển thì Ngài không có tự nhận là đã đắc vô thượng chánh đẳng giác Anuttaro Samma Sambuddhi. Còn vì rằng Ngài đã giác ngộ tứ đế qua ba luân 12 chuyển, cho nên Ngài mới tự nhận là bậc vô thượng chánh đẳng giác giữa chư thiên, cái thế giới chư thiên, Phạm Thiên, Na Vương, giữa cái hội chúng Sa Môn và La Môn ở trong đời. Thì như vậy ở đây chúng ta vì ý nghĩa đó, thì dầu cho cái danh từ đó để chỉ cho một cái sự kiện, hay là cái danh từ đó để chỉ cho một nhân vật, thì cả hai từ đều có ý nghĩa giống nhau, chỉ thay đổi cái tiếp vị ngữ ở phía sau thôi, cái cách cấu trúc từ Samma Sambuddhi đó chỉ cho cái sự hay là quả vị chánh đẳng giác. Còn khi mà nói rằng đức chánh đẳng giác á, thì Samma Sambuddha, Buddha Bodhi cũng từ cái gốc Bodh mà ra cả. Cho nên ở đây cái từ này thì chúng ta cần phải hiểu ý nghĩa như vậy. Thường thường thì Phật tử chúng ta đọc kinh nhất là đọc kinh Hán Tạng, thì chúng ta gặp cái từ Anh Nậu Đà La Tâm Hiệu Tâm Bồ Đề. Nếu mà không có biết cái gốc Bali đó thì chúng ta không hiểu được ý nghĩa. Cho nên ở đây chúng tôi xin được trình bày giải thích về cái ý nghĩa này trong cái câu thảo luận số 1 để chia sẻ với quý vị của chúng ta. Và bây giờ xin thỉnh Thượng Tọa Giác Tẳng trở lại điều hợp phần thảo luận tiếp theo. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thu kính truyền Thượng Tọa. Câu thảo luận tiếp theo thì xin được kính thỉnh Đại Đức Pháp Tăng. Đại Đức Pháp Tăng có mặt ở trước máy không? Xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tăng hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 2. Dạ vâng. Đại Đức Pháp Tăng, thường thường người ta nói rằng ví dụ như mình muốn giới thiệu người khác một cái điểm gì đó thì ví dụ mình muốn người ta chứng đạo thì mình phải nói về đạo, hay là mình muốn người ta hiểu được về toán mình phải nói về toán. Nhưng mà tại sao có những trường hợp là một người đạt đạo hay là một người được Đức Phật khai thị mà không nhất thiết là Đức Phật Ngài nói về đạo mà ngài nói được điều khác. Ví dụ như ở đây Đức Phật ngài không nói về tứ diệu đế, ngài không nói về bát chánh đạo, không nói về giới định tuệ, mà Đức Phật chỉ nói về bốn cái người trẻ không nên coi thường. Và Đức Phật chỉ nói như vậy mà vua Patina có thể quy được Tam Bảo, thì chúng ta nên hiểu chuyện đó như thế nào? Kính thỉnh đại đức Pháp Đắc.
Con Pháp Đăng kính lễ Đức Tam Bảo, kính lễ Thượng Tọa Đại Sư Thượng Đẳng Giác Đẳng Lễ Pháp Tăng, Lễ Đức Minh Anh Tính cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Xin chào quý bạn cô tu nữ, xin chào Phật tử. Ở trong cái câu hỏi thứ hai mà Thượng Tọa nêu lên đó, bởi vì thí dụ chúng ta thấy rằng thay vì Đức Phật ngày nói về như là bốn diệu đế hoặc là bát chánh đạo hay là tứ chánh cần tứ nhi túc, mà ngày không nói như vậy, nhưng mà ngày ngược lại ngày nói bốn cái điều không nên kinh. Nên kinh nó quan trọng nhất á là đối với cái vị sa môn trẻ. Và ngài nói là cái đức tính vị sa môn trẻ, nghĩa là vị sa môn trẻ thì chúng ta hiểu các căn nó không có, nó còn bén nhạy. Một cái người già rồi thì các căn nó lui sụp. Tuổi đời trải qua nhiều sự sống, thời còn ít thời gian nữa rồi đến chết, như là Bà La Môn, mà mấy vị Bà La Môn mà đến nói với Đức Phật ấy. Và chúng ta thấy rằng cái người còn trẻ, như là ngài nói về trở thành một cái vị pháp sư hay là một cái vị và đệ trở thành những cái người có thần thông thắng trí đạo quả, thì cái điều đó nó thì thay vì chúng ta thấy cái một cái người mà có thời gian như vậy đó thì họ tu tập được những điều này, và Đức Phật ngài nói cái thời gian dài đó sẽ có cái kết quả. Nên những cái tuy rằng cái tuổi trẻ, nhưng mà thường thì cái tuổi trẻ nó có nói lên được một cái sức mạnh nữa, có nghĩa là còn trẻ như vậy đó thì cái người này là cái người có cái căn cơ đặc biệt, cái căn cơ đặc biệt nên người đó xuất gia lúc còn thiếu thời. Giống như là chúng ta thấy bốn hạng ngựa, Đức Phật nói là một hạng ngựa mà ưu thắng nhất là cái người đó sanh ra đời thấy sự khổ rồi họ xuất gia đi tu đó. Cũng giống như những người mà còn trẻ họ nhìn thấy cái dòng đời khổ rồi họ đi tu như vậy. Nên khi mà họ tu tập đó thì cái sự nỗ lực của họ thành tựu. Chúng ta thấy ở đời đó, có ngay thời kỳ của Đức Phật cũng có rất là nhiều những vị sa di mới có 7 tuổi thôi, như Sukha, Banita, rồi Tăng Kích Chá, rồi Số Ma Ná, Revata, những cái vị mà mới có 7 tuổi đời thôi mà các vị đó đã trở thành những cái vị mà có thần thông đáng quý như ngài Đắp Bá. Thì giờ chúng ta thấy những vị có những cái biểu hiện mà là thượng nhân, mà chúng ta thấy như là cái câu chuyện của học trò của ngài Lúc Thá mà ôm cái bình mà bay trên hư không như vậy. Trong khi thì Đức Phật ngài biết cái chuyện mà các cái vị tỳ khưu đó nhiều khi những vị mà còn không có chứng đắc đạo quả đó, nhiều khi có nghĩa là còn coi thường những vị trẻ tuổi. Nhưng mà những cái vị trẻ tuổi có nhiều vị thì có được cái pháp thượng nhân thần thông và là thành tựu được đạo quả, trở thành vị sa môn. Cái ý nghĩa sa môn là nói đến ý nghĩa mà đạo giải thoát đạo quả là hán. Thì chính vì điều này nên đối với Đức Phật đó, có nhiều khi ngài không có cần nói đến các pháp đó, mà ngài nói đến cái đức tính mà cái các pháp đó có trong cái vị đó. Bởi chúng ta thấy một cái vị đắc đạo quả đó là người đó thực hành trải qua cái pháp đó, trải qua các cái pháp đó mới thành tựu được. Có nhiều khi cần nói đến cái pháp chứng đắc sơ thiền, để nhị thiền, tam thiền, để nói rằng cái người bắt đầu tu tập. Còn cái người mà khi nói đến cái người mà họ sống trong giáo pháp mà cái 37 phẩm bồ đề trợ đạo như vậy đó, thì cái việc mà thực hành đó là cái việc của họ. Thì khi mà họ sống trong cái giáo pháp lâu đó, thì họ sẽ thực hành viên mãn những cái phẩm trợ đạo này và thành tựu được đạo quả như là thần thông tấn trí. Tuy rằng Đức Phật thì không nói đến những điều đó, nhưng mà trong cái giáo pháp là thực hành những cái pháp đó. Hay là chúng ta thấy cái câu mà con vua thì được làm vua đó, ví dụ như cái vị hoàng tử trẻ không nên khinh, vì cái vị hoàng tử trẻ là kế nghiệp cái đế vị của đức vua cha và được huấn luyện theo cái đế nghiệp. Mà bởi chúng ta thấy những cái vị vua chúa đó họ được huấn luyện nó rất là đặc biệt, chứ không phải huấn luyện như những người dân làm ruộng làm rẫy, mà họ huấn luyện cái việc mà cai trị quốc gia, điều khiển binh lính, thông thạo võ nghệ. văn chương hoặc là những cái sử học địa lý, họ lão thông những cái môn học mà đặc biệt như vậy. Nên cái vị hoàng tử trẻ là cái kế nghiệp của đế vương. Rồi khi mà ngài nói đến con rắn nhỏ đó, thường thường chúng ta thấy những con rắn chúa thì thật sự là những con rắn nhỏ, bởi chúng ta thấy con rắn chúa nó rất là nhỏ, nhưng mà những con rắn lớn to như vậy rồi rất là khiếp, tinh mồng nó có cái chúng ta nghe nói rằng mồng nó có cái cục ngọc này kia nọ. Thì những con rắn chúa thì thường thường nó là nhỏ chứ nó không phải nó to lớn, mà cái điều đó thì là trong đời hiện tại người ta biết được điều đó. Khi mà Đức Phật nói lên những điều đó thì người ta biết được điều đó, bởi vì chúng ta thấy nhiều người nó con rắn chúa nó nhỏ nhưng mà nó bay, giống như nó bay ấy, nó đi mà nó giống như nó bay vậy đó. Những con rắn khác là khiếp sợ nó, nên ngài nói đến cái con rắn nhỏ. Còn khi ngài nói đến ngọn lửa nhỏ là cái sự bất cẩn của người ta, và cái sự bất cẩn đó có thể thiêu hủy cả một làng, một cái vương quốc. Chúng ta thấy những trận hỏa hoạn lớn ở bên Mỹ mà bao nhiêu máy bay, bao nhiêu những cái thế giới hiện chống những hỏa hoạn, nhưng mà cuối cùng cũng không có làm gì dập tắt được, với những cái ngọn lửa mới đầu nó bé nhỏ mà người ta coi thường đó, nó trở thành cái trận thiên tai và thiêu chết rất là nhiều người, giết đốt rất là nhiều trăm ngàn hecta rừng, giết rất là nhiều những loài thú ở trong đó khi ngọn lửa nó cháy lên. Thì chính điều này mà để làm cho Đức Vua tỉnh ngộ, bởi vì con người của chúng ta có nhiều khi mình không biết. Mình dễ vui, nhưng mà khi mình biết rồi mình mới thấy, mình mới đưa tâm mình quán xét đó, thì mình sẽ thấy được như vậy. Và những điều Đức Phật ngài nói là để cho chúng sanh đưa tâm quán xét, bởi vì cái pháp của Đức Phật có pháp và nghĩa. Hễ mà người mà nghe pháp mà hiểu pháp, Đức Phật ngài giải nghĩa rồi hiểu nghĩa, liễu nghĩa nữa, thì nó có rất là nhiều quả báo. Và trong kinh Tăng Chi cũng có nói, cái người thuyết pháp liễu pháp, người nghe pháp liễu pháp, người thuyết pháp liễu nghĩa, người nghe pháp liễu nghĩa, thì nó sẽ trở thành cái sự phước báo to lớn. Thì Đức Vua khi mình được nghe Đức Phật ngài giảng và Đức Vua đưa tâm quán xét, Đức Vua đã thấy được điều này. Và khi mà Đức Vua đã thấy được đó, thì Đức Vua không còn phân biệt hay là có cái tâm kính trọng những cái vị mà trẻ, chứ không có cái tâm dễ vui. Bởi thường thường người ta ưa kính trọng những người lớn tuổi, nhưng mà ở đây thì Đức Phật này chỉ nói đến cái sự lớn mạnh trong giới luật thôi, lớn mạnh trong cái đạo hạnh thôi, chứ không phải là lớn tuổi đời, mà ngài chỉ nói đến cái lớn ở trong cái tuổi đạo. Bởi vì chúng ta thấy có nhiều lần mà Đức Phật này nói rằng cái chỗ này để cho vị nào ngồi, cái chỗ trên chỗ trước có thể được cho vị nào ngồi, thì có nhiều vị nói rằng có đắc đạo quả, có lực thông tuệ phân tích này kia nọ. Đức Phật ngài nói cho vị mà được xuất gia lâu năm mà được ngồi chỗ đó, thì cái vị nào mà trưởng lão đó, trưởng lão có nghĩa là có cái sống kinh nghiệm lâu năm ở trong cái chánh pháp này. Thì chính vì những điều mà có những lúc Đức Phật ngài nói lên như vậy để cho Chư Tăng hiểu được, nên Đức Vua khi mà Đức Phật ngài nói đến bốn cái sự trẻ này, thì Đức Vua cũng đưa tâm quán xét về pháp về nghĩa. Nên Đức Vua đã thấy được điều này và là đã giác ngộ đúng cái sự thật, và đã nói lên đúng, hiểu được đúng cái sự thật như Đức Phật ngài đã trình bày. Thì ở đây là cái điểm con xin chia sẻ trình bày qua câu hỏi thảo luận số 2 của Thượng Tọa. Nếu có gì cần trình bày thêm thì con tỉnh Thượng Tọa trình bày thêm, con xin trả mic lại cho Thượng Tọa.
Cái chuyện để đi pháp đăng bây giờ thì bây giờ thì có một chuyện mà hơi phiền, và phiền thì tổ tiểu sư trở lại trước khi mà chúng ta có một cuộc thảo luận với đề Phật tích. Và thì tổ tiểu sư không biết là thượng tọa có ở trước máy và thượng tọa có nghe được không. Nếu thượng tọa tiểu sư đã có bảo trước máy thì xin được thỉnh thượng tọa tiểu sư về Phật. Và thượng tọa tiểu sư, chúng ta là những người xuất gia hồi còn nhỏ, từ thời niên thiếu, và bây giờ ở cái tuổi trên 50 rồi, chúng ta có thể nhìn lại nguyên cả quá trình dài, và thượng tọa tiểu sư đã có dịp mà hướng dẫn nhiều thế hệ, nhiều tăng sĩ trẻ trong cái việc tu học rồi. Thì mà thượng tọa tiểu sư đem tất cả cái kinh nghiệm của mình khi mà nghĩ đến cái việc mà học và hành giáo pháp, thì tôi siêu có thể đi đến kết luận là những vị xuất gia còn trẻ đó thì có được cái lợi thế, có được nhiều thuận duyên lợi thế trong cái chuyện mà tu học hơn là những vị lớn tuổi của xuất gia, thì tôi có đồng ý như vậy không? Kính cung thỉnh thưa tôi thầy sư.
Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, quả thật đúng vậy. Có thể nói rằng những vị xuất gia trẻ có nhiều cái thuận duyên trong sự tu học hơn so với những vị xuất gia lúc lớn tuổi. Trước hết là khi mà còn tuổi trẻ cái bầu nhiệt huyết có nhiều, nếu mà được sống trong cái môi trường tu học đàng hoàng, có thầy giỏi bạn tốt bên cạnh và có nhiều cái sự hứa hẹn tương lai, thì cái tuổi trẻ họ sẽ đạt được, bởi vì cái tâm của họ rất là nhiệt huyết. Cái lòng nhiệt huyết này ở cái người lớn tuổi mới xuất gia thì lại ít có thấy, vì người lớn tuổi họ đã trải qua cái cuộc đời, bây giờ họ đã mệt mỏi, cho nên họ xuất gia họ chỉ tìm cái sự yên tĩnh thôi. Lý do là vì họ đã mệt mỏi, họ không có hăng chí để mà đi tìm và đạt đến cái gì nữa. Cái lợi điểm thứ hai của tuổi trẻ là khi mà xuất gia còn tuổi trẻ, được cái lợi điểm là cái trí nhớ của họ còn tốt, họ có thể hiểu được, họ có thể học thuộc lòng kinh điển nhanh hơn, và khi hầm học thuộc lòng nhanh hơn thì đương nhiên điều đó sẽ làm cho họ có cái sự quan hỷ. Để họ tiếp tục học thêm nữa. Còn cái người lớn tuổi khi xuất gia rồi tội nghiệp lắm. Chúng tôi cũng có một vài vị học trò do chúng tôi tế độ, nhưng mà vì lớn tuổi cho nên khi mà xuất gia rồi, mình là ông thầy trẻ dạy người học trò lớn tuổi thì khó lắm thôi, gì nổi cái mà hướng dẫn đọc cho, hướng dẫn đọc tiếng Bali thôi. Mà cái người trẻ thì họ có thể họ nắm bắt cái giọng đọc rất là dễ, họ bắt chước theo cái giọng đọc của mình thì được. Còn cái người già thì dạy trước quên sau, họ không có nắm bắt được dễ. Cái lợi điểm thứ ba nữa là tuổi trẻ cũng giống như cái tờ giấy trắng, hay là cũng giống như là nước lã, tức là có thể pha màu tùy ý. Đối với người trẻ, họ sống ở cái môi trường tốt thì họ sẽ chuyển hướng tốt. Tất nhiên chúng ta phải hiểu là cái môi trường mà không tốt thì sẽ làm và họ dễ bị tin nhiễm. Nghĩa là khi còn trẻ mà xuất gia, họ có thể sửa đổi được. Giống như ví dụ như là cây tre nó còn non, hoặc là cây khác, cây kiển mà nó còn non thì người ta dễ uống đó, người ta dễ uống nắng. Còn khi mà lớn tuổi rồi thì không bỏ được cái thói quen, không bỏ được cái tật cũ, cho nên cũng khó lòng. Còn người trẻ thì có thể bây giờ họ mới xuất gia thì họ chưa biết gì hết, họ chẩn giỡn hoặc là chạy nhảy, nhưng mà hãy rầy la một lần rồi đó thì sau đó họ nghiêm túc được, họ sẽ nhớ, họ sẽ có ấn tượng là làm như vậy là không tốt, mà bị quở trách đúng không, họ bỏ được. Nhưng mà đối với người lớn tuổi thì cái tánh nào tật đó mình khuyên mình nhắc, nhưng mà họ không có sửa đổi được. Điều này chính ở trong luật Đức Phật này cũng đã có nêu rõ. Cho nên cái người trẻ xuất gia thì xuất gia trong cái thời trẻ thì nó có cái lợi điểm đó. Một cái lợi điểm nữa là người trẻ xuất gia đó là họ có thể trở thành một vị pháp sư hay là một vị luật sư dễ dàng hơn là cái người lớn tuổi. Bởi vì là một vị pháp sư thì cần phải học nhiều, cần phải hiểu rộng. Nhưng mà cái người lớn tuổi khi họ xuất gia, trí nhớ họ không tốt cho nên họ không học được nhiều, không nhớ được nhiều, không nhớ dai, cho nên họ khó trở thành cái tuổi trẻ thì trở thành một vị pháp sư được. Rồi cái tuổi trẻ họ giữ giới luật cũng tốt thôi quý vị. Ngoài cái trí nhớ ra họ còn có cái là họ bỏ được cái tật xấu. Còn cái người lớn tuổi thì họ không có bỏ được, chẳng hạn như nội trong cái việc ăn uống thôi. Cái người trẻ thí dụ như vị sa di hay vị tỳ kheo trẻ mới xuất gia ăn uống còn thô tháo, đến chừng khi bị quở trách rồi nhắc nhở cái luật là ăn uống phải nghiêm túc, phải ăn chậm rãi, phải mắt chỉ ngó nhìn xuống chứ đừng có nhìn chung quanh lâu liên, hay là không nên ăn tạo nên cái tiếng hấp rột rột hoặc là chép miệng thôi không? Thì nhắc cho họ một vài lần là họ nhớ rồi, rồi sau đó họ chỉnh sửa được, cho nên họ thành vị luật sư rất là dễ, họ thông suốt luật rất dễ. Còn cái vị lớn tuổi xuất gia thì hơi khó cái chỗ đó. Rồi một cái ưu điểm cuối cùng đó là cái tuổi trẻ cái sức khỏe nó tốt, do đó cho nên lúc mà hành thiền hay đi kinh hành đó là họ có thể họ bền bỉ hơn. Còn cái người lớn tuổi ấy, họ đau khớp hoặc là họ đau lưng hoặc là họ có những cái chứng bệnh khác, nay đau mai mạnh thì dần dần cái sự tu tập của họ nó tụt lại ở phía sau, nó không có được tiến hóa. Còn cái người trẻ mà xuất gia thì nếu như họ được huấn luyện tốt ở trong môi trường thật tốt thì họ có thể họ thực hành thiền định một cách nhanh chóng, một cách dễ dàng. Thì đó là những cái ưu điểm, những cái lợi điểm mà cái người trẻ xuất gia có được. Còn người già xuất gia thì không có được. Nói là nói như vậy thôi, nhưng mà chúng ta cũng phải nói một cách công bằng hay là chỉ tương đối. Bởi vì còn trẻ, nếu mà ở trong cái môi trường tốt thì họ sẽ dần dần họ tốt như những điều mà chúng ta đã nói. Nhưng mà cái lớp trẻ đó, nếu họ thiếu niềm tin ở Phật Pháp, họ ham chơi, hoặc là họ chỉ thích ăn không ngồi rồi thì như vậy họ không có thể tiến bộ được. Họ không có sự dễ dãi thì họ sẽ không tiến bộ được. Còn nếu mà nói về cái người già lớn tuổi đó thì chúng ta cũng nói, mặc dù không có lợi điểm ở tuổi trẻ về những điều mà chúng tôi vừa trình bày, nhưng mà cái người già lớn tuổi, nếu như mà người nào mà họ có một cái thiện chí và sống ở môi trường tốt, được huấn luyện cho tốt thì họ cũng sẽ trở thành cái người tốt. Như Tỳ Khưu Ra Thá 80 tuổi mới xuất gia với ngài Xá Lợi Phất, lúc đó ngài Xá Lợi Phất ngài chỉ mới ba mấy tuổi thôi, trong khi đó thì ngài thì Tỳ Khưu Ra Thá hãy khi mà bị có cái khuyết điểm lỗi lầm gì thì bị thầy hòa thượng thầy Tế Độ rầy khiển trách, thì Tỳ Khưu Ra Thá mặc dù lớn tuổi như vậy nhưng mà vẫn bày tỏ cái sự chân thành, cái sự dễ dãi. Thầy dạy sao thì nghe vậy, dạy nhắc một lần thôi lần sau cố gắng nhớ. Nhờ như vậy mà Tỳ Khưu Ra Thá đã chứng được quả A-la-hán. Cho nên ở trong trường hợp này chúng ta cũng chỉ nói tương đối, chứ chúng ta không thể nói tuyệt đối là cái người trẻ bao giờ cũng có thành tựu tốt đẹp, mà cũng không nên nói cái người già xuất gia thì hoàn toàn là vô tích sự, không phải nói như vậy. Nó sẽ tùy, nhưng mà nếu nói về cái lợi điểm và cái bất lợi thì chúng ta phải trình bày như vậy. Một là nhiệt quyết, có nhiệt quyết. Hai nữa là có còn cái trí nhớ. Cái thứ ba nữa là họ có thể dễ dàng có cái tâm dễ dạy để được nghe dạy dỗ nhắc nhở. Thứ tư nữa là họ sức khỏe có thể kham nhẫn được những cái điều nghịch cảnh và họ có thể hành thiền một cách tốt đẹp. Đó là những điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với các vị như thế. Và ở đây khi nãy chúng tôi có nói với quý vị cũng đừng có ngạc nhiên là chúng tôi có chế độ cho những vị lớn tuổi xuất gia truyền quy giới, truyền giới cho họ giới sa di và giới tỳ khưu. Nhưng mà có điều á là đối với các vị lớn tuổi mà xuất gia đó thì chúng tôi chỉ nhắc nhở cho học một số bài kinh tụng vậy thôi, rồi sau đó thì chúng tôi khuyến khích họ nên sống ẩn cư để mà tu thiền, còn đối chứ không có cho thâu nhận họ vô trong lớp được. Bởi vì vô trong lớp học mà tuổi mà trên 35 thì phải nói là khó học vô cùng, mà học môn giáo lý khó lắm. Do đó cho nên nếu mà trên 35, từ 35 cho đến 40 thì chúng tôi miễn cưỡng mà chúng tôi nhận để dạy. Chứ còn khi mà chúng tôi nhận dạy đó thì các vị sư trẻ tức là dưới 30 đó thì vô lớp chúng tôi nhận được, chúng tôi thích dạy cái lớp trẻ hơn, bởi vì lớp trẻ mình uốn nắn nó dễ. Còn cái tuổi đã lớn rồi thì cái sự uốn nắn rất là khó, giống như là khi chúng ta uống cái kiển hoặc là chúng ta uống cái thanh tre để cho nó cong theo ý muốn đó, thì phải nói là cây già lắm thì mới được, còn già quá thì uống không được. Đây là những điều mà Đức Phật Tính mới có 36 xuân sinh. Nhưng mà hồi để Đức Phật Tính này đi học ở dưới, đi học với tôi đó, thì lúc đó để Đức tôi cũng chỉ dưới 30 mà, cho nên lúc đó học được. Còn hồi lúc bây giờ để Đức Phật Tính xin về học thì chắc có lẽ là chúng tôi phải đưa qua một cái lớp gọi là lớp dành cho tăng già chứ không phải tăng trẻ. Bây giờ chúng tôi xin được kết thúc cái câu thảo luận này, xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú kính trường Thượng Tọa Thầy Siêu. Để được Pháp Tính, bây giờ câu thảo luận tiếp theo thỉnh để được Pháp Tính. Chúng ta có nhiều người bán thế xuất gia, tức là lớn tuổi rồi, có gia đình rồi lại đi xuất gia. có người nghĩ rằng cái kinh nghiệm đời đó nó giúp cho cái kinh nghiệm đạo. Thì Đại Đức Pháp Tính có nghĩ rằng những kinh nghiệm ngoài đời đó nó có giúp cho kinh nghiệm tu đạo không, hay là nó là cái chứng nghiệm cho kinh nghiệm trong sự tu hành? Xin thỉnh ý kiến của Đại Đức Pháp Tính.
Dạ, Nam Mô Bích Thà Giá. Còn xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ và thầy siêu Thượng Tọa Đức Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Minh Thành, cùng với chư tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rừng. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Còn có, con mới có 36 sinh sanh mà ở trong rừng có nhiều người, người ta nghe âm thanh của con mà người ta tưởng con là chắc cũng 60 mấy tuổi. Con không biết sao, rất là ngộ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Đối với thật sự trong trong những cái thời gian gần đây thì thật sự rằng ở khi mà ở chùa đó thì chùa tại chùa Đức có rất là nhiều vị lớn tuổi vào xuất gia, mà trong đó đó thì cũng có những vị hình như là cái kinh nghiệm đời rất là nhiều. Thành ra nó có một số vị cái kinh nghiệm của họ đó nhiều đó, thì họ vào trong chùa tu tập đó, thì thấy nó hỗ trợ cho cái đời sống phẩm hạnh cũng rất là nhiều. Có nghĩa là cái vị đó biết rằng là cái tuổi thọ của mình hoặc là cái cuộc đời mình bây giờ nó chỉ còn có 1/3 nữa, thành ra cái vị đó đó người ta lo, người ta chuyên tu rồi với là hơn nữa đó, người ta sống ở ngoài đời lâu rồi thì cái công việc mà lao động của người ta đó người ta cũng làm nó quen rồi, thành ra người ta một là người ta tu, hai là người ta công quả. Phải nói là có những vị rất là tốt, có những vị rất là tốt. Quý vị biết rằng ngay bản thân chúng tôi nè, khi mà chúng tôi mà tắt máy đi ngủ rồi chỉ nằm chập chờn tí xíu thôi, mình thấy khoảng 2-3 giờ sáng thôi mình giật mình thôi, thì mình thấy ở bên ngoài là mấy vị đang nấu nước trà để uống. Rồi sau đó đi hành thiền. Rồi quý vị biết rằng nhiều khi mấy vị đó hành thiền hoặc là tụng kinh xong rồi sáng mấy vị đó còn quét sân nữa. Thì mà mình thấy rằng là cái kinh nghiệm của mấy vị đó ở ngay cái chỗ là cái ngày nào, cái thời gian đó mấy vị đó cũng dậy đúng cái thời gian đó và sinh hoạt rất là đúng. Rồi hơn nữa đó, ví dụ như quý vị biết rằng là những cái vị đó do cái kinh nghiệm của người ta đó, người ta có nhiều cái kinh nghiệm, thành ra người ta sống ở trong cái mái chùa nó ít có khi nào mà có cái sự mà cãi nhau hoặc là ít có khi nào mà có những cái sự mà khó tánh nó xảy ra. Thì quý vị biết rằng chúng tôi nói với những người Phật tử tại ở gần chùa, nói quý vị thấy rằng một cái ngôi chùa mà chư tăng mà sống với nhau mà có sự mà hòa kính, có sự thương mến với nhau, thì khi mà quý vị đến thì tự nhiên nó có một cái như là mình có một cái cảm nhận nó rất là lạ, nó rất là dễ chịu. Cũng nhờ thì thật sự ra cũng nhờ ở trong những cái năm gần đây có những cái vị người ta lớn tuổi, người ta vào người ta tu nhưng mà người ta sống ở ngoài đời nó có cái kinh nghiệm nhiều, hoặc là người ta cũng đã thấy những cái như là cái cuộc đời của người ta đó, người ta thấy những cái sự phiền muộn nó cũng có, rồi cái sự hạnh phúc nó cũng có, nó liên tục nó đổi thay như vậy, thành ra bây giờ người ta có được một cái chỗ tu tập nên người ta rất là vui, rất là hoan hỷ. Thì cái điều đó thì phải nói rằng là khi mà mình ở gần những cái vị đó, tuy rằng là họ là lớn tuổi nhưng mà họ vô tu, nếu mà mình gặp được mấy người đó phải nói rằng là có nhiều khi mình cũng thấy rất là vui. Quý vị thấy rằng mình làm gì làm đi mà mình thấy 2-3 giờ khuya mà chùa mình có chỗ đã mở đèn rồi, mà mở đèn lên để làm chi, mở đèn lên để tu tập này kia, thành ra quý vị biết rằng là nhìn những cái hình ảnh nó rất là quan hỷ. Nhưng mà cũng có một cái nói rằng một cái điều là nó nhiều khi cũng rất là khổ quý vị. Ví dụ như khi mà lớn tuổi lúc vào mà tu, quý vị biết rằng là học kinh không có nổi, học kinh rất là khó. Thành ra đối với bản thân mà những vị sư trẻ ở trong chùa thì những cái đó các vị sư trẻ gánh vác, phải gánh vác cái điều đó rồi. Thì rồi cũng có một số vị từ cái chuyện đó mà cũng có như là có cái nhiều cái sự mặc cảm. Quý vị biết rằng chúng tôi thấy rằng mình đối với kinh điển mình không có dám nhái, Nhưng mà có nhiều vị khi mà lớn tuổi vào thì đọc kinh nó nhiều khi nó cứ thiếu chữ này chữ kia, mà khi mà mình đang tụng á, ví dụ như cái chưa tới cái hàng chữ đó mà ai mà đọc vô cái hàng chữ đó, cũng như là có cái sự nhảy chữ đó, thì quý vị biết nó làm cho nguyên cái năm sáu vị sư nó bị khựng lại hết, nó bị khựng lại, nó làm cái một cái phản xạ rất là khó chịu, rất là khó chịu. Thì có khi mình nói mấy vị thì mấy vị cũng rất là dễ buồn, rất là mau buồn. Thành ra đó, đối với những cái người mà người ta lớn tuổi á, khi mà người ta vào chùa đó, người ta có một cái kinh nghiệm á, thì mình ở gần những người đó, mình thấy cũng rất là an vui. Vì sao vậy? Vì người ta biết được cái gì là công việc, cái gì là cái nhiệm vụ của người ta, nên người ta thực hành một cách rất là đàng hoàng. Rồi nếu mà mình gặp những người mà hiểu biết hơn nữa đó, thì thí dụ như mình có thể là rất là dễ dàng chia sẻ với quý vị. Quý vị biết rằng là có khi á, chúng tôi đi công việc đó, có nhiều khi mình đi công việc á, các vị sư lớn tuổi á, cũng lo lắng là lỡ cũng như là thiện nam tín nữ người ta đi đến, người ta cúng dường rồi lúc đó phải chúc phúc đồ này kia đó, thì chúng tôi cũng biết cái tâm lý mấy vị đó lo lắng. Thì khi mà có những lần mà ngồi nói chuyện vui á, thì chúng tôi cũng chia sẻ, thì chị Tăng đi hết rồi, có mình á, thì mình chỉ tụng những cái đoạn ngắn đó thôi, thành ra mình cố gắng này kia. Thì có những vị người ta hiểu biết được là cái cũng như là mình là muốn chia sẻ cái trách nhiệm với mọi người ở trong chùa, thành ra những người đó người ta rất là quan hỷ, người ta nghe mình rất là quan hỷ. Còn cũng có một số vị á, người ta nghe người ta rất là buồn, người ta tưởng mình như là một cái người mà đưa một cái lệnh gì xuống, hoặc là người ta cũng như người ta tự ái mình lớn tuổi như vậy, mà cái vị sư này quá nhỏ mà có cái sự mà dạy mình vậy. Thì những vị đó đó thì người ta buồn, nhưng mà thật sự ra đó quý vị, hình như là chúng tôi có một cái phước sao đó, khi mà chúng tôi chia sẻ những cái điều đó với những cái vị sư lớn tuổi đó, thì các cái vị đó không buồn, các cái vị đó phải nói rằng là cười và nhận lời, hoặc là nhiều khi chúng tôi đi đâu đó thì nói mấy vị nhớ đóng cửa mở cửa, nhất là cái chánh điện sáng sớm là phải mở cửa. Chúng tôi có một cái điều nó hơi ngại như quý vị, cái chùa mà mình quên mở cửa đó, mình rất là sợ, người ta nghĩ là chắc ngủ quên chắc ngủ qua tới sáng luôn, thành ra giờ mặt trời mọc lên rồi mà chưa chịu mở cửa. Thật sự ra quý vị biết rằng không phải là như vậy đâu, có nhiều khi quý vị biết là mình sơ ý, mình không có để ý bên ngoài rồi mình không có mở cửa, thành ra nhiều khi người ta đi đến người ta cũng như là thấy cửa đóng vậy, người ta cứ nghĩ rằng là chắc mình ngủ quên. Nhưng mà thật sự nha quý vị, có những cái chùa mà ở bên những cái hệ phái khác cũng lân cận ở đó, có nhiều khi người ta ngủ quên, người ta quên mở cửa chùa luôn. Thành ra nhiều khi mà mình vô tình mà mình bị những cái trường hợp đó thì mình sẽ dễ bị người ta hiểu lầm mình. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận này thì đối với con thì con nghĩ rằng là những người xuất gia bán thế đó, nếu mà họ có cái kinh nghiệm đời đó, thì họ mà chịu khó áp dụng vào đạo đó, thì cũng sẽ làm cho cái đời sống phạm hạnh của họ nó có một cái sự dễ dàng. Còn nếu mà người mà không có kinh nghiệm mà sống theo cái bản năng hoặc là cái bản tính của mình vân vân thì nó sẽ gây cản trở rất là nhiều ở trong cái đời sống phạm hạnh này. Thì đây là cái ý con xin được đóng góp qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu ra. Giờ con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Sao thứ cái chương trình pháp tính bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận thứ nhất. Trong phần thảo luận hôm nay rất là đơn giản, mà chúng ta thử đặt lại câu hỏi liên quan tới bài học ngày hôm nay. Có bốn điều mà chúng ta để thưa quý vị, xin lỗi thì chúng tôi thấy có đại đức Tây Nguyên và cũng đúng phải không? Xin được cho đại đức Tây Nguyên. Đại đức Tây Nguyên hôm nay xin thỉnh đại đức Tây Nguyên khoan hỷ ra đáp án cho cô đối vui. Dạ, xin thỉnh đại đức Tây Nguyên đây và đáp án cô đối vui. Và bây giờ thì thưa quý vị, trong phần đối vui của chúng ta hôm nay, chúng ta lựa chọn trong bốn điều A, B, C và D, điều nào được xem là phù hợp, là hợp lý theo Phật pháp. Quý vị có thể chờ chúng tôi chút xíu nữa. Quý Phật tử đầu thì post cho cô đối vui dùm cho. Dạ vâng. A là theo Phật pháp là người già thua kém người trẻ. Dạ, người già thua người trẻ. Điều này chúng ta cũng thấy ở bên ngoài ngày hôm nay, người ta đều thấy rằng những người mà ở mức độ trên 50 tuổi là các công ty họ không có mướn nữa. Và đặc biệt là trong cái văn hóa Tây phương ngày nay họ rất là chú trọng người trẻ. B là Đức Phật dạy nên tôn trọng người niên cao lập trưởng. Điều này có đúng hay không? Điều này có phải chăng là Đức Phật ngài khuyên ngài dạy là những người Phật tử nên có sự tôn trọng đối với người niên cao lập trưởng, tức là lớn tuổi hay lớn hạ chẳng hạn. C là không nên xem thường những tăng sĩ trẻ, những tu sĩ trẻ, những tăng sĩ trẻ. Thông thường quý Phật tử đi chùa thấy những vị trẻ thì mình coi thường, nghĩ rằng các vị này không có tu lâu, không có hiểu nhiều. Nhưng mà Đức Phật dạy không nên xem thường tăng sĩ trẻ. D là câu B và C đúng. 1, 2, 3, xin mời quý vị trả lời. Và mời cô đi trả kiểm cho các câu trả lời. Sau đó thì xin kính thỉnh Đức Tự Nguyện hoan hỷ cho đáp án. Xin mời cô đi trả.
Nam mô Bụt Thầy Giá, và con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con xin được kiểm các câu trả lời của quý đạo hữu. Hôm qua con nghĩ rằng con nghe thượng tọa Các Đẳng nói hôm nay cho câu đố vui khó khó một tí, nhưng mà sao bây giờ con thấy quý vị trả lời mau quá, con không nghĩ rằng chắc khó. Rồi quý vị hưởng ứng nha, hôm nay là ngày cuối cùng của năm. Quý vị hưởng ứng cho câu cho đố vui nhiều nhiều một tí. Và con thấy con để con dòm bên đây coi con có phải con là đi trên nhất hay không, con không biết, bữa nào cũng trả lời trước kỳ quá. Dạ con là D, Anicca là D, Chân Giác là D, Huệ Ngọc là D, Tính Hạnh là D, Nguồn Đức Hạnh là D, Hoa Nguyệt là D, Susuko là D, Trí Tuệ là D, Hằng Nga là D, Trà Khúc là D, Ái Minh là D, và Nhật Hoa là D, Cho Ai Đợi Ai là D, và Ái Minh là D không, nó sao? Dạ, Nguồn Đức Hạnh chưa gì hết, đã phát kẹo. Dạ, con nghĩ là chắc Nguồn Đức Hạnh bữa nay muốn thay tượng Đại Đức Tuệ Quyền phát kẹo nè. Cầm kẹo sẵn nhau, Nguồn Đức Hạnh. Và con thấy tất cả quý vị đã trả lời D hết rồi. Con kính thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền cho đáp án của câu đố vui hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, thú vị nghe rõ không ạ? Dạ, con kính lễ đến Sư Phụ Tỳ Siêu. Còn đôi dịp đăng để Đức Phật Tính, để Đức Phật Tăng, để Đức Phật Đăng, để Đức Phật Hạnh cùng Chư Tăng. Kính chào quý tôn nữ cùng Chư Phật Tử. Dạ thưa quá thật thì hôm nay thì đúng là cái ngày cuối năm của 2011, cho nên thường tổ chức đẳng cũng như gửi những phần kẹo đến cho quý vị để chuẩn bị cho năm mới. Nếu như ai mà không trả lời đúng thì người đó sẽ không có được đón được năm mới. Thì cho nên vậy quá thật thì khi chúng ta nghe cái đề pháp hôm nay là chúng ta đã chọn được một cái câu câu C rồi. Và kính thưa quý vị thì còn cái câu thứ hai nữa, cái câu B đó thì và thực thì Đức Phật ngày luôn luôn dạy chúng ta phải tôn trọng các bậc sư trưởng, các bậc ngay cả đàn anh, chứ đừng nói chi là các bậc cao niên lập trưởng. Điều này thì rất là chính xác. Và còn cái câu cuối cùng, tức là người già thua kém người trẻ, thì quả thực điều này trong kinh văn không có dạy bao giờ cả. Và ngài cũng không nói là người già hơn người trẻ hơn người già, mà Đức Phật nói rằng đừng nên xem thường tuổi trẻ là chính xác. Cho nên chúng tôi ra đáp án là câu D sẽ là câu trả lời, câu đáp án cuối cùng. Và mong quý vị sẽ chắc chắn là sẽ nhận được những phần kẹo, và chúng tôi cũng không thấy ai trả lời sai cả. Và cũng kính cung thỉnh thượng tọa đặng trở lại luôn. Dạ.
Sao thú, kính trình sư tọa Tuệ Siêu. Kính trình Đại Đức Tuệ Quyền, kính bạch sư tọa Tuệ Siêu. Tiếp theo là một cái mẫu tin, và dựa trên mẫu tin này thì có sự thỉnh ý kiến sư tọa Tuệ Siêu để xin sư tọa thì cho biết một vài ý kiến. Cái bản tin tiếp theo nói về một bản lên tiếng mới đây của ngài Kamapa. Ngài Kamapa kể như là một vị lạt na cao cấp đứng hàng thứ ba trong Phật giáo Tây Tạng. Ngài đang sống ở tại Ấn Độ. Và ngài Kamapa đang lên tiếng là làm sao để phục hưng cái phong trào sử dụng tiếng Sanskrit là cái ngôn ngữ chính của Phật học. Thì thưa quý vị Phật tử, trước khi nghe bản kinh này, chúng tôi cũng xin nói về một điều, đó là ở trong Phật giáo có hai truyền thống chính mà chúng ta gọi là Nam Tông và Bắc Tông, hay là truyền thống nguyên thủy và truyền thống Phật giáo phát triển. Thì truyền thống Phật giáo Nam Tông sử dụng tiếng Pali hay là ngôn ngữ Makita. Makita, tức tiếng Pali hay tiếng Sanskrit, cả hai thứ tiếng nó đều nằm ở trong một cái hệ ngôn ngữ. Nhưng mà Sanskrit trước đó nhiều thế kỷ đã trở thành ngôn ngữ của kinh điển, gọi là điển ngữ. Và mãi khi Đức Phật ngài viên tịch 3 tháng sau đó, thì cái tiếng Makita, tức thì cũng là một cái nhánh của tiếng Sanskrit, được biến trở thành một cái ngôn ngữ chép kinh mà về sau này chúng ta gọi là tiếng Pali. Và từ đó trở đi, thưa quý vị, ngôn ngữ này đã được bảo lưu và đã được chư tăng tại các quốc gia Phật giáo Nam truyền như là Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện sử dụng làm cái ngôn ngữ chuẩn mực, làm cái ngôn ngữ chính sự thông giữa tất cả những cái công trình nghiên cứu Phật học. Thế kỷ thứ 18 đã mở ra một số trang sử đặc biệt quan trọng với đạo Phật, ở trong đó có việc ra đời của hội Paritas Society, tức là một hội nghiên cứu về kinh điển Pali của Phật giáo người Anh, với những nhân vật nổi tiếng như là ông Varisthiri, bà Ivy Honor và nhiều nhân vật khác. Họ đã chép lại tam tạng Pali bằng mẫu từ Roman, tức là mẫu từ Latin ABC mà chúng ta được đọc ngày nay, và trở thành một cái họ đã tạo thành một cái chuẩn mực viết tiếng Phạn. Và tam tạng Pali đã được viết với mẫu từ Roman, ngày nay được sử dụng phổ biến khắp nơi. Thì khi mà nghiên cứu Phật học, dù là đó là một người Tích Lan hay người Miến Điện, hay đó là một người Anh, một người Đức, khi mà tới nghiên cứu Phật học thì họ rất là dễ dàng sử dụng tiếng Pali để trở thành một ngôn ngữ chuẩn. Lấy ví dụ như là nói về nghiệp thì chữ Kamma đương nhiên là cái chữ mà đầu tiên người ta đưa ra để định nghĩa Kamma là gì, nghiệp là gì. Trong trường hợp Phật giáo Bắc truyền thì sự việc này phức tạp hơn nhiều. Phật giáo Bắc truyền có nhiều cái hệ ngôn ngữ, mà đặc biệt là nổi bật nhất đó là Hán Tạng. Và về sau này khi mà Phật giáo Tây Tạng truyền bá ra nước ngoài thì người ta biết đến một cái tạng khác đặc biệt phong phú, đó gọi là tạng ngữ, tam tạng bằng tạng ngữ, tức là tam tạng bằng tiếng Tây Tạng. Nhưng mà vấn đề nó khổ nổi một điều là Phật giáo Bắc truyền ngày nay đó, muốn nghiên cứu mà dựa lên trên những ngôn ngữ như là chữ Hán hay là chữ Tây Tạng hay là chữ Nhật hay là chữ Đại Hàn thì thưa quý vị, nó là cả một công trình học một ngôn ngữ mới. Chẳng những học ngôn ngữ mới mà ngôn ngữ đó nó lại là một thứ cổ ngữ xa lạ đối với người hiện nay. Chúng tôi lấy ví dụ như là ngôn ngữ chữ Hán mà trong kinh điển là thuộc về cổ văn, nó xa lạ với những người học Kim văn ngày nay được. Và do vậy để học Phật học mà học tiếng Tây Tạng hay là học tiếng Trung Hoa hay là Nhật hay thì quả thật là rất là khổ sở cho những người nghiên cứu học Phật. Chúng tôi ở tại thành phố Houston, là một thành phố mà có rất nhiều đại lễ trong năm chư tăng gặp với nhau làm lễ. Chư tăng Nam Tông thì rất là dễ dàng, một khóa lễ ngoài tiếng Việt ra thì chúng tôi có tụng tiếng Pali, thì tất cả chư tăng Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, Campuchia, Lào hay nói chung là tất cả chư tăng Nam Tông đều có thể cùng hành lễ với nhau được, làm tăng sự với nhau được, tổ chức giới đàn với nhau được. Nhưng mà chư tăng Trung Hoa hay là Tây Tạng hay là Đại Hàn, Nhật Bản gặp nhau đó, thì họ có thể thoang thoáng hiểu rằng vị này đang tụng kinh Bát Nhã, vị kia đang tụng kinh Bát Nhã, nhưng không thể tụng chung được. Và do vậy ngài Kamapa ngài đề nghị là nên dùng tiếng Sanskrit để làm một cái ngôn ngữ chuẩn mực cho Phật giáo Bắc truyền. Tuy nhiên vấn đề này nó không giải quyết được vấn đề mà nó càng gây rắc rối thêm. Tại vì lý do tại sao? Thứ nhất ấy, là những nhà Phật học, những người nghiên cứu học Phật của các quốc gia đó nghiên cứu ngôn ngữ Phật học ở trong tiếng của họ đã là vấn đề rồi, mà bây giờ họ phải hiểu biết thêm tiếng Sanskrit, một thứ ngôn ngữ mới, hoàn toàn mới nữa, thì đó là cả một vấn đề. Nhưng mà đó không phải là điểm chính. Điểm chính là đã từ lâu tiếng Sanskrit không còn là một thứ ngôn ngữ Phật học phổ thông nữa. Và bây giờ chúng tôi lấy ví dụ là nhiều người đã cố gắng để dịch kinh Hoa Nghiêm từ tiếng Tây Tạng hay là tiếng Hán trở lại tiếng Sanskrit. Thì như vậy cái bản kinh mà được dịch ngược trở lại đó, nó không có giá trị như là một bản nguyên nguyên. Đồng thời ở trên thế giới ngày nay, ngay cả một người mà có một bằng cấp, một tín chỉ, một bằng cấp về tiếng Sanskrit, thì họ cũng không có nhiều kinh điển để nghiên cứu. Chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta học tiếng học Phật pháp bằng tiếng Pali đó, thì có rất là nhiều nhà thông thạo tiếng Pali để giúp chúng ta về điểm này. Chúng tôi lấy ví dụ như ở tại Miến Điện, ở tại Tích Lan, ở tại Thái Lan, ở khắp nơi trên thế giới, mà những người mà gọi là có cái căn bản về tiếng Pali hay là nghiên cứu sâu tiếng Pali có rất là nhiều. Do vậy khi chúng ta học Phật và chúng ta đi vào trong cái thế giới của tiếng Pali đó, thì chúng ta có cả một kho tàng. Trong lúc mà học tiếng Sanskrit đó, thì thật sự ngày nay những nhà học Phật mà giỏi tiếng Sanskrit thật sự không bao nhiêu. Và điều thú vị là đa số những nhà học Phật mà bằng tiếng Sanskrit đó, ngày nay đó, nằm ở tại Miến Điện, tại Ấn Độ, mà những người đó đều là những vị có cơ sở nghiên cứu về Phật giáo Nam truyền tiếng Pali hơn là Phật giáo Bắc truyền. Thí dụ như ở trong rung thì chúng ta ngoài chư tăng các vị giảng sư quen thuộc với tiếng Pali, thì chúng ta có thượng tọa Tuệ Siêu. Thượng tọa là một vị giáo sư về Pali, soạn sách dạy Pali, dạy sách học thuộc về Pali. Thì như vậy chúng ta rất là dễ dàng để lợi dụng cái sự có mặt của thượng tọa cho việc đào sâu vào những cái bản sớ giải hay những bản kinh tụng hay là những định nghĩa về từ ngữ. Trong lúc mà bây giờ đưa cả một cái nền Phật học trở về tiếng Sanskrit đó, thì không phải chỉ thiếu kinh nghiệm mà còn thiếu những nhân sự. Những nhân sự này vốn đã lớn lên ở trong cái môi trường tiếng Sanskrit, hít thở không khí tiếng Sanskrit. Nói tóm lại là một đề nghị nghe có vẻ như là rất là hợp lý khi mà tìm một cái ngôn ngữ thống nhất cho Phật giáo Bắc truyền, nhưng mà thật sự nó không thể khả thi được. Tại vì sao? Là bởi vì thưa quý vị, một cái ngôn ngữ mà trên một mảnh đất quá lâu không có Phật giáo, và đồng thời tiếng Sanskrit thật ra từ xưa đến nay nó vẫn là nền tảng của Bà La Môn giáo chứ không phải là của Phật giáo, kể ra là cả một cái sự một cái công trình mà có lẽ về đường dài gặp không ít thử thách. Riêng về điểm này thì xin được kính thỉnh Thượng tọa Thầy Siêu quan hỷ trở lại để cho biết ý kiến của Thượng tọa về việc sử dụng Sanskrit như là một cái ngôn ngữ nghiên cứu Phật học. Không biết Thượng tọa Thầy Siêu nghĩ sao về điểm này? Xin kính thỉnh Thượng tọa.
Kính bạch sư tổ bạch kính thưa quý vị, chúng tôi cũng có những cái cảm nghĩ như thượng tọa Chánh Đẳng vừa trình bày khi nãy. Ở đây chúng tôi đọc thấy ở trong Luật Tạng, bộ tiểu phẩm Chu Lâu Quát Cá, có Phật ngôn Đức Thế Tôn ngày dạy các vị tỳ kheo là nên ở truyền bá Phật pháp bằng cái ngôn ngữ Pali. Như vậy ở trong Chánh Tạng đó thì dùng cái từ gọi là Mulaphasa, tức là cái ngôn ngữ gốc của mình. Tức là khi mà Đức Thế Tôn ngày còn tại thế, ngài cũng sử dụng tiếng Pali. Tiếng Pali tức là cái tiếng một cái ngôn ngữ rất phổ thông, cái ngôn ngữ gọi là Marathi, cái ngôn ngữ Smartha, là bởi vì Đức Phật tại sao ngài không dùng tiếng Sanskrit? Là vào thời đó cái ngữ hệ Sanskrit chỉ được dùng ở trong cái kinh Veda của Bà La Môn giáo, và chữ Sanskrit hầu như là người ta chỉ dành để cho cái giới thượng lưu, nhất là cái giới Bà La Môn học mà thôi, còn những giai cấp khác thì không được quyền học tiếng Sanskrit. Và do vậy khi mà Đức Thế Tôn ngài hoằng pháp, ngài đã suy nghĩ về vấn đề này. Nếu ngài sử dụng tiếng Sanskrit thì như vậy ngài không có thể tiếp độ được cái giới bình dân, cái giới thương gia gia chủ hay là cái giới nô lệ. Vì thế cho nên Đức Phật ngài sử dụng tiếng Marathi là một cái loại ngôn ngữ phổ thông, mà ở tại Marathi là một cái kinh đô của nước Maratha, một nước lớn trong 16 xứ của Ấn Độ thời bây giờ. Maratha và khi mà các thương nhân họ từ ở các nơi họ đi về đó để họ trao đổi giao dịch với nhau về hàng hóa, hoặc là họ trao đổi với nhau về văn hóa, thì họ phải lập ra một cái ngôn ngữ gọi là phổ thông cho quần chúng, để ai cũng có thể học, ai cũng có thể nghe và hiểu được. Thế cho nên mới có cái ngôn ngữ gọi Marathi, và Đức Phật đã quyết định lấy cái chữ Marathi đó để mà thuyết pháp. Rồi đến sau này khi mà kết tập Tam Tạng đó, thưa quý vị, khi kết tập Tam Tạng lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba v.v. thì chư vị A-la-hán ngài cũng quyết định là dựa theo Phật ngôn để đi đó, để mà gìn giữ Phật ngôn gọi là Phật Thất Quan Chánh Năng Pali Tiki Pali. Vì vậy cho nên cái ngôn ngữ Marathi lúc bây giờ được gọi là Pali. Pali. Có người hỏi Pali là sao? Thì ở đây trong một số các vị học giả cũng như ở trong bản sứ giải có đề cập đến một trong những ý nghĩa của tiếng Pali, là trong đó cái ngôn ngữ mà dùng để duy trì Phật ngôn thì ngôn ngữ đó gọi là ngôn ngữ Pali. Chữ Pali ở đây nó từ căn của động từ Paletiti, Paletiti, Paletiti. Cho nên sử dụng tiếng Pali đó là sẽ giúp cho duy trì được Phật pháp. Và chúng tôi cũng có quen biết có một vài vị hòa thượng, một vài vị chẳng hạn như Hòa Thiện Thích Trương Thiện ở Vạn Hạnh, mà ngày xưa vị này có học chung với chúng tôi và Thượng Tọa Giác Đẳng Viện Môn Pali với ngài Hòa Thượng Minh Châu. Thì bây giờ Hòa Thượng là một vị viện trưởng ở Học viện Huế, miền Trung Việt Nam. Hòa Thượng cũng có bằng tiến sĩ rồi. Khi mà ngồi trao đổi với nhau thì Hòa Thượng cho biết cái ngôn ngữ Pali bây giờ đã thất lạc, thất truyền. Kinh điển bằng tiếng Sanskrit nguyên thủy, bằng tiếng Sanskrit không còn nữa, chỉ còn được một vài quyển được lưu trữ thôi. Do đó cho nên về cái nguồn tài liệu Phật học và bằng tiếng Sanskrit rất là nghèo, chứ không phải phong phú như là cái ngôn ngữ Pali. Ngôn ngữ Pali thưa quý vị là cả đủ cả Tam Tạng, tạng kinh, tạng luật, tạng Abhidhamma, tạng vi diệu pháp. Và cái tiếng Pali có điểm đặc biệt là về cái ngữ pháp Vyakarana hay là văn phạm đó, và cái giọng đọc ở trên các nước trên thế giới thì đều duy trì giống nhau, chỉ có điều là viết ký tự thì khác nhau. Chẳng hạn tiếng Pali của Tích Lan, Pali của Thái Lan, Pali của Miến Điện, Pali của Lào, Pali Campuchia và Pali Roman của Phật giáo thế giới, và Việt Nam cũng xài cái tiếng Pali Roman bằng chữ alphabet. Mặc dù vậy nhưng mà vẫn giống nhau. Bằng chứng rất là rõ nét là trong thời gian qua cả hai lần, hai năm đi tụng đọc kinh điển Tam Tạng Pali ở bên Bodh Gaya, Bồ Đề Đạo Tràng, khi mà chúng tôi tụng đọc chung với các vị Tích Lan thì các vị Tích Lan thì cầm cái bản kinh tương ưng bằng tiếng Pali mà Pali Tích Lan, mẫu tự Tích Lan. Còn chúng tôi thì ban tổ chức giao cho cái bộ kinh bằng chữ Pali Roman, tức là Pali theo mẫu tự alphabet quốc tế đó. Thế nhưng khi mà đọc đó, thì cả đôi bên đọc giống nhau, không có khác. Rồi một số vị sư, cái đoàn chư tăng Việt Nam kỳ này chúng tôi chiêu tập thêm 10 vị tăng sĩ trẻ người Ấn Độ, tức là ở phía Bắc Ấn, giáp ranh với Miến Điện, những vị đó gọi là cái dân tộc Sao. Thì khi mà các vị đó đã học trường lớp rồi thì các vị vẫn đọc tiếng Pali được giống như là chúng tôi vậy, không có khác. Và cái trại của Việt Nam ở gần cái trại của các vị ở Thái Lan, khi mà các vị ở Thái Lan tụng đọc thì chúng tôi nghe được hết, mà khi mà bên đây chúng tôi tụng đọc thì các vị cũng nghe được, gặp nhau thì cũng nói chuyện với nhau nghe được hết bằng tiếng Pali. Cho nên chúng tôi nhận thấy một điều là nếu mà ý kiến của một cái vị tăng trưởng Tây Tạng đó mà đề nghị sử dụng tiếng Sanskrit để làm ngôn ngữ chung cho cái hệ pháp Bắc truyền, thì thoạt đầu chúng tôi nghe chúng tôi nghĩ rằng nếu mà sử dụng chung cho Phật giáo thì như vậy nó trở ngại lớn, nhưng mà nếu chỉ sử dụng cho hệ pháp Bắc truyền thì chúng tôi chỉ e ngại rằng cái điều đó nói thì được nhưng mà thực hiện thì sẽ không được. Còn cái hệ Pali ở Nam truyền thì vẫn giữ như vậy, thì chúng tôi nghĩ cái điều đó chắc chắn là chư tăng trên thế giới không có sự thay đổi rồi, bởi vì ngôn ngữ đó Đức Phật Ngài đã cho phép để truyền đạo. Vì nào mà dùng tiếng Sanskrit để mà truyền đạo, truyền để mà giảng pháp phạm Dukkata Pati, tức là phạm tội tác ác. Cho nên ở đây chư tăng, các vị rành luật, các vị sẽ hiểu rõ vấn đề đó. Và khi mà chúng tôi dạy ở trong Học viện Phật giáo Việt Nam ở Vạn Hạnh đó, thì trong đó có nhiều khoa, nhưng mà cái khoa Pali Đông Nam Á mà chúng tôi tham gia để dạy đó, thì cái khoa đó tăng ni sinh đông, ngay cả các tăng ni sinh Bắc Tông cũng theo học. Nhưng mà khoa Phạn ngữ hoặc là Sanskrit thì chỉ có cỡ khoảng chừng mười mấy người thôi, trong số cả ngàn tăng ni sinh, nhưng mà chuyên khoa thì họ không chọn. Cuối cùng thì mười mấy người dạy không được, thành thử ra cái bộ môn này, cái lớp này xem như là phải giải tán. Rồi các tăng ni sinh đó phải chuyển qua cái hệ Pali ngữ để mà học. Thành thử ra chúng tôi thấy cái điều đó cũng là cái dấu hiệu cho biết rằng chữ Sanskrit ngày nay đó khó học lắm thưa quý vị, dầu cho được phiên âm bằng cái chữ Latin cũng khó học nữa. đừng nói chi là bằng mẫu tự Devanagari, mẫu tự Ấn thì càng rắc rối. Đó là những điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái lời đề nghị của Thượng Tọa Chánh Đẳng Nam Mô Bổn Thầy.
Sau thu trình Thượng Tọa Thầy Siêu được nghe Thượng Tọa Thầy Siêu nhắc về chuyện đi tụng Tam Tạng và chỉ tăng ở phía Assam, thì thưa quý vị, Assam là một cái vùng đất của Ấn Độ nằm gần biên giới Ấn Độ, và Assam có thể nói rằng là một vùng đất của Ấn Độ mà Phật giáo đã tồn tại liên tục, mặc dù trong thời kỳ mà Hồi giáo đã tiêu diệt Phật giáo ở trong vùng châu thổ sông Hằng. Ngày nay nếu chúng ta về thăm Assam thì quý vị nhận ra hai điều. Điều thứ nhất là người Assam rất giống người Việt Nam của chúng ta, giống người Mỹ Điện chứ không giống người Ấn Độ. Và thứ nữa đó là ở đó Phật giáo vẫn còn rất là nhiều. Phật giáo ở đây là Phật giáo Nam truyền. Hy vọng rằng năm tới mà Thượng Tọa Thầy Siêu có sang Ấn Độ để tụng Tam Tạng mà đi qua được Ấn Độ thì sẽ tỉnh Thượng Tọa Thầy Siêu đi thăm Assam. Và nếu Phật tử có dịp thì nên thăm vùng đất đó. Vùng đất đó là vùng đất mà rất là đẹp, núi non đẹp và người dân rất là hiền hòa. Nhưng mà là một vùng đất mà ít khi chúng ta đến thăm viếng. Vùng đất đó là vùng đất của Ấn Độ và chúng ta đã sang. Và chi tông đức và thưa quý Phật tử, chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Chúng ta quá giờ, chúng tôi cố câu giờ một chút vì bởi vì chúng ta một vài nơi đã bước sang năm mới rồi. Ví dụ quý vị ở Úc thì giờ này đã bước sang, ở Sydney thì giờ này đã bước sang năm 2011. Xin được thay lời của Thượng Tọa Thầy Siêu cùng chư tôn đức ở trong rung chúc tất cả quý Phật tử một năm mới 2012 được nhiều phước lành, được nhiều hoan hỷ, và đặc biệt là những giá trị thiêng liêng sẽ là hành trang của tất cả chúng ta từ đầu năm tới cuối năm. Xin kính chào tạm biệt chư tôn đức và hẹn gặp lại quý Phật tử trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thứ lành thầy, con Anicha thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã điều họp cho lớp học hôm nay. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức tự phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bổn Thầy.
Chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ ân nhân.
sanh ba cõi cao đường, do nhờ thượng phẩm bao tồn mang cánh, nghiệp lành từ khẩu ý thân, hóa thành cung quả thị nhân. Sapang sumangga langga kanta sapa devata sapa bhuta rupa vena soti onzu nirontaram hotu sapang sumangga langga langga kanta sapa devata sapa dhamma rupa vena soti onzu nirontaram hotu sapang sumangga langga kanta sapa devata sapa sangha rupa vena soti